Người có sân, người có tham, người có si mê thì làm sao không khổ. Rồi nói cái nguyên nhân sanh khổ đó là cái lòng ham muốn, đúng không? Ai lại không có lòng ham muốn? Người con người là ai cũng có sự ham muốn đó. Do cái nguyên nhân đó mà nó đưa đến chúng ta khổ. Và cái trạng thái hết khổ, tức là cái diệt đế chân đấy. Nói cái trạng thái hết khổ thì thầy nói bây giờ mấy con chưa tu gì hết, mấy con vẫn biết cái trạng thái đó chứ. Ngồi đây bây giờ thầy chỉ cho mấy con thấy rất rõ. Bây giờ mấy con ngồi lặng lặng, mấy con nhìn lại cái tâm của mình, nó không có khởi niệm ham muốn cái gì hết, tức là nó thanh thản mấy con. Có phải bây giờ cái tâm mấy con thanh thản này, phải không? Rồi bắt đầu bây giờ cái thân con ngồi yên ổn, nó không đau, không nhức, không ngứa, không ngái, không gì hết, thì nó an lạc chứ gì. Các con thấy bây giờ ngồi lại cái thân của mình không ngứa ngái, không đau nhức chỗ nào hết, và cái tâm mình yên lặng, nó không có, nó thanh thản, nó không có khởi niệm gì, nghĩ suy nghĩ gì hết, thì nó thanh thản an lạc vô sự. Thì mấy con có rồi không? Mà bây giờ mấy con ngồi đây nghe thầy, mấy con có làm gì đâu, tức là vô sự. Cho nên thanh thản an lạc vô sự, có phải không? Vậy thì cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự này nó sẽ ở với mấy con bao lâu? Trong vòng một giây hay một phút, rồi nó có niệm chứ nó đâu có ngồi yên nó được, phải không? Cho nên nó sẽ bị mất đi, nó bị mất đi. Thì do đó cho nó đó là cái chân lý, cái niết bàn. Thì mấy con thấy cái trạng thái đó nó có tương ứng, nó giống với cái người nào? Người nào bây giờ cũng lăng xăng, cũng nghĩ ngợi, cũng này kia luôn luôn, cũng tham, cũng sân, cũng si. Mà cái trạng thái đó, nếu mà chúng ta sống ở trong cái trạng thái đó thì chúng ta hết tham si gì? Mà hết tham si thì có đâu có giống ai? Mà không giống ai thì mình chết mình có làm con người ta được không? Phải không? Nó phải tương ứng nó mới làm con người ta được. Còn nó không là tương ứng thì nó làm sao làm con người ta được? Có con hiểu không? Cho nên mình nhắm vào chỗ đó mình mới biết mình còn tái sanh hay không tái sanh. Khi mà người tu người ta thường người ta ở trong cái trạng thái đó, người ta không có ở trong cái tâm tham si, cho nên người ta thấy người ta không còn tái sanh. Còn mình á, cứ lúc mà phiền não cái này, lúc thì giận hờn cái kia, lúc thì lo lắng cái nọ, thì ở ngoài đời ai cũng giống mình hết. Thì mai mốt mình chết mình cũng phải đi sanh làm con hỏi chứ sao? Có phải đúng không mấy con? Nó còn tương ứng mà. Còn mình bây giờ mình hết rồi, mình không còn tương ứng với họ thì tức là mình không tái sanh. Mà không tái sanh thì mình ở đâu? Mình sẽ ở chỗ cái trạng thái đó chứ đâu. Phải không? Chỗ đó nó đâu có sanh diệt, phải không? Còn nếu mà cái chỗ đó nó còn sanh diệt là tức là nó còn thương, còn ghét, còn giận, còn hờn, còn buồn phiền. Cho nên cái tâm niệm mình nó khởi ra, nó nghĩ cái này kia thì nó mang theo cái tính chất của nó. Đó là phiền não, giận hờn, lo lắng, suy tư, sợ đói, sợ khát, sợ rách, sợ rưới, sợ tai họa, lũ lụt, động đất, đủ thứ sợ. Có phải không? Luôn luôn mình cứ nơm nớp mình sợ. Cho nên đạo Phật dạy cho chúng ta biết được cái chân lý đó. Mà muốn để sống được cái chân lý đó thì phải đi vào cái con đường tu tập. Thì có con đường đạo đế. Đạo đế nó là cái chương trình giáo dục đào tạo thì nó phải là như thật chứ. Phải không? Chứ còn bây giờ nói đưa ra một cái pháp nào đó chưa chắc đã là thật. Còn cái này phải đào tạo. Cũng như bây giờ nhà nước này có cái chương trình giáo dục đào tạo cho người ta đến làm ông luật sư nè, làm ông bác sĩ nè, làm ông kỹ sư nè, phải không? Người ta đào tạo cho mình đến cái mức độ mình học tới đó, mình mới cái tay nghề của mình, mới cái chuyện làm của mình mới được. Nó thì nói vậy. Còn cái này đào tạo để cho mình đi đến cái chỗ mình không còn khổ đau nữa, hết khổ đau. Thì nó phải có chương trình đào tạo nó mới hết khổ đau. Chứ mà chưa có chương trình đào tạo thì mình làm sao mình hết khổ đau? Có phải không mấy con? Cho nên nó với cái chương trình mà đạo đế đó là một cái chân lý thật, nó là cái chương trình giáo dục đào tạo. Mà giáo dục đào tạo thì nó có 8 lớp, 8 cái lớp học nữa mấy con. Nó bát chánh đạo mà, nó 8 lớp. Chánh kiến nè, phải không? Chánh tư duy nè, rồi chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm nè, chánh định. Có phải 8 lớp học không? Mỗi lớp mình phải ít ra mình phải học 1 năm chứ đâu có ít. Chứ đâu phải mà dạy sơ sơ nói cái nghĩa lý của nó đâu, mà nó cả vấn đề những cái bài học của chúng ta, bài tu học trong đó. Chứ đâu phải là khi không mà chúng ta vào mà chúng ta được. Nó 8 cái lớp học mà nó 3 cấp. Trong 8 lớp này chia làm 3 cấp. Cấp giới nè, các con nghe nói giới định tuệ không? Nó 3 cấp người ta rõ ràng. Cho nên đạo Phật nó cụ thể lắm mấy con. Vì vậy mà nó đào tạo chúng ta trở thành người giải thoát. Mà trở thành người giải thoát là chứng quả A-la-hán. Chữ A-la-hán mình nghe mình không hiểu, chắc là ông đó là ông Phật, ông gì vậy? Thật ông A-la-hán có nghĩa như thế này là hết khổ đau. Cái nghĩa của A-la-hán là không có phiền não nữa. Người ta chữ không biết giận, thấy món ăn ngon không thèm, đó là ông A-la-hán. Chứ ông cũng như mấy con vậy, y như mấy con vậy, chứ không gì hết. Nhưng mấy con người ta chữ mấy con giận thì mấy con phàm phu. Còn cái ông mà chứng của A-la-hán này, người ta chữ không giận, mà ông thương cái người chữ không. Nó khác có nhiều đó thôi. Còn ông thấy cái món ăn ngon ông không thèm. Món ăn ngon với món ăn dở ông thấy như nhau. Ông ăn cơm muối ông cũng thấy như ông ăn cơm với thịt cá bình thường vậy thôi. Ông có gì mà ông thấy nó ngon hết. Không phải là ông không biết ngon, nhưng mà ông không có để cho tâm mình dính mắc cái ngon cái dở đó, mà ông phải chạy theo ông ham thích. Con hiểu chưa đó? chứ không phải nói ông này bổ ông ăn rồi chắc có lẽ cái lưỡi ông bây giờ nó thành da cay rồi cho nên nó không biết ngon gì hết. Không phải ông ăn ngon, ông biết ngon, nhưng mà ông biết là cái món ăn dù ngon nó cũng là bất tỉnh thôi. Ông thấy bây giờ cái miếng thịt người ta làm rất ngon, nhưng để 3-4 ngày nó thiêu nó thối mấy con, có đúng không? Cho nên vì vậy mà ông biết nó rõ ràng là bất tỉnh, nó dơ lắm. Bây giờ bỏ miệng nó ngon, cái nhai vô nuốt khỏi cổ rồi nó không còn ngon cái gì đâu. Ngon là cái ảo giác đó chứ không có gì. Cho nên vì thế mà ông hiểu được, cho nên ông không có dính mắt cái này. Ông dính mắt cho nên ông thấy ăn ngon cũng vậy, ăn không ngon cũng vậy. Còn mình dễ dính. Cái này ăn ngon là mình ăn được khá cô một chút. Còn nay bữa nay ăn dở quá, ăn không được, ăn có miếng. Đó là tại vì mình chấp theo cái ngon cái dở. Còn ông này thì ông dính mắt. Người ông không dính mắt là tại vì ông hiểu, tại vì ông biết, cho nên ông không để cho tâm ông dính cái chỗ nó thèm khá cái đó. Cho nên cuối cùng ông được giải thoát. Cho nên A-la-hán là không có, con đừng tưởng tượng là cái ông này ngồi trên cái bàn này A-la-hán, không phải đâu. Cái ông đó ông không còn đau khổ nữa, không có ai làm gì ông buồn khổ nữa. Cho nên vì vậy đó là ông đó là A-la-hán. Cho nên rất bình thường, không có gì. Cho nên cái mục đích của đạo Phật ra đời là giúp chúng ta tự mình cứu lấy mình. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên đi, không phải không? Có bao giờ dạ mình đi cầu khẩn đâu, mà giờ mấy con cứ đến chùa thì cầu Phật không à? Có thấy mấy con làm sai không? Làm sai là ông Phật dạy không? Rồi khi mà Đức Phật dạy, khi mà Đức Phật sắp sửa niết bàn, Đức Phật cũng căn dặn các con kỹ lắm, các con hãy lấy giới luật ta làm thầy, đừng lấy ta làm thầy mà hãy lấy giới luật ta làm thầy. Tại sao Đức Phật dạy? Bởi vì bây giờ có lấy ta chết rồi, lấy ai giờ đây? Người ta chết mất rồi. Thì bây giờ ta mà chết rồi thì các con hãy lấy giới luật ta làm thầy. Vậy thì cái giới luật đâu có nghĩa là mình lấy cái bổn giới đó làm thầy mình được đâu. Nhưng mà đi tìm cái người nào, cái ông thầy nào mà giữ giới đó nghiêm chỉnh không vi phạm giới, lấy ông đó làm thầy. Mà cái người mà giữ giới nghiêm chỉnh vậy đó thì mấy con nghĩ cái người đó hết tham sân rồi, phải không? Giới luật nghiêm chỉnh. Một ông thầy mà còn ăn 3 bữa thì làm sao ông hết tham si mấy con? Còn cái ông thầy người ta ăn bữa mà người ta không có thèm khát, có gì ta ăn đấy, ta không đòi hỏi cái ngon cái dở, thì tức là ông thầy đó đã ly được cái tham rồi mấy con, tham ăn. Mà cái ăn với cái ngủ nó gần với mình lắm mấy con, nó dễ lắm. Cái ăn cái ngủ, con người ta sống cuối cùng cuộc đời người ta chỉ phục vụ cho cái ăn, cái ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ rồi vui chơi, không có làm gì mà cặm cụi phải làm hết sức phục vụ cho mình, cứ nhét vô trong miệng, trong nuôi thân mình rồi bao nhiêu tiền bạc. Một con người chúng ta mà sống để mà chi cho cái sự sống của chúng ta suốt cuộc đời bao nhiêu tiền bạc, nó rất nhiều chứ đâu. Nhưng mà mình cứ chạy mình phục vụ rồi rốt cuộc rồi nó ra gì đâu, nó không có đáng giá gì hết. Cho nên vì vậy mà mình làm tưởng cái thân này là của mình, cho nên mình cố gắng mình phục vụ. Nhưng tới chừng nó chết rồi mấy con thấy chôn với cái đồng mã không, nó còn gì mấy con? Một nắm đất thôi chứ còn gì hết rồi, đâu còn gì hết. Ừ con, ừ con. Cho nên trong cuộc đời mà tu hành, mấy con thấy được duyên mà gặp được Phật Pháp. Chúng ta biết có cái thân, từ mượn cái thân này để mà chúng ta thực hiện những cái phương pháp mà Phật dạy, để chúng ta làm chủ được sự sống chết, làm chủ được 4 sự đau khổ. Khi mà người ta chửi mình không giận, đó là mình làm chủ được tâm mình. Mà mình làm chủ được tâm, đó là cái đạo đức không làm khổ mình. Khi người ta chửi mình giận, mình làm cho mình khổ, đó là mình thiếu đạo đức làm khổ mình. Đó là từ cái chỗ học của đạo Phật là đạo đức làm người, đạo đức nhân bản là người sống không làm khổ mình, khổ người. Mà mình khi mà người ta chửi mình không giận, mình không đau khổ mình, thì mình đâu chửi người ta mấy con. Chứ không khéo người ta chửi mình tức quá mình chửi lại, không mấy con thấy chưa? Cho nên vì vậy mà vừa là mình khổ rồi mình chửi lại thì cái người đó họ chửi mình họ lại tức hơn, cho nên họ vô họ dắt cây họ ra đập mình, rồi mình tức quá mình đập lại họ nữa, rồi rút cuộc rồi một người thì nên nằm nhà thương, một người đỡ tù. Có phải không mấy con? Từ cái nhân quả nó tăng cường lên, tăng cường đến khi đến cuối cùng chúng ta đều là đau khổ. Cho nên khi đó mà người tu theo đạo Phật, chúng ta đầu tiên thì người ta nhận, sau đó thì người ta dùng cái tri kiến người ta giải cái tâm, người ta giải, người ta thấy rõ ràng, người ta không có buồn giận nữa, người ta hết khổ. Cho nên cái mục đích của đạo Phật nó thực hiện ở trên cái tự lực của mình. Chứ trong khi mình giận lắm, ông Phật phù hộ rồi, không hết giận mình có hết không? Nếu mà lúc bây giờ có Đức Phật lợi vuốt ngực mình, nó thôi đừng giận con, đừng giận con, chắc chắn là mình cũng còn tức, mình xô Phật ra nữa, mình giận quá nó đánh nó chửi tôi, mà bộ ông rút nhuốc rồi tôi sẽ chịu tôi được, ông đánh phụ đi tôi đi, không phải không, mình còn xui ông Phật đi làm phụ mình được chứ. Do đó cái trong cái cơn tức giận mình không còn sáng suốt đâu. Cho nên tự mình để mình tu tập, rồi tự mình bình tĩnh trước những cái sự việc đó để cho mình làm chủ được. Thì các con thấy từ cái chỗ làm chủ ăn ngày một bữa, mà ăn như thế nào để cho mình không thấy thèm khát. Cho nên người ta có cái phương pháp tu tập quán thực phẩm bất tỉnh, để mình biết cái thực phẩm mình ăn nó bất tịnh, rồi mình quán cái thân bất tịnh, từ cái món thực phẩm bất tịnh nuôi cái thân bất tịnh này, có cái gì của mình, tất cả những cái này bẩn, có gì đâu. Do đó mình thông suốt được rồi, cái bắt đầu mình không có chấp ngã, không có chấp cái thân mình, tức là không có thân kiến nữa bạn, tức là mình không có chấp cái kiến chấp của cái thân mình nữa. Do đó mình xả từ bắt đầu bây giờ, không lẽ là mình tự tử nó sao? Mình mượn nó, mình tu để mình làm chủ lại nó không sai mình được, tức là từ chỗ mình làm chủ cái ăn, rồi mình làm chủ được cái ngủ, mình làm chủ được cái tâm sân của mình, rồi mình làm chủ được cái thân bệnh của mình làm chủ được cái hơi thở sống chết. Đức Phật dạy từ từ có pháp. Ví dụ như bây giờ các con thấy bây giờ người ta chửi mình không giận, mà mình thương người đó là mình biết là người mình ở trong đầu óc, khi người ta chửi mình thấy ngay đó là mình hiểu rằng cái người chửi mình là cái người đang đau khổ. Họ tức giận họ mới chửi chứ không mà như mấy con gì chửi thầy được không? Đâu có tức giận thầy gì đâu mà chửi, phải không? Thì cái người mà tức giận mình là cái người đã đau khổ rồi. Rồi bây giờ người ta mở miệng ra người ta chửi, mình thấy họ mỏi miệng họ chửi nữa, họ khổ lần thứ hai nữa rồi. Mình thương họ chứ sao lại mình giận, phải không? Do đó nó khi mình hiểu được như vậy đó thì mình thấy mình không có giận họ nữa. Mình không giận thì tức là mình không chửi họ, mình không chửi họ thì họ chửi hơi mỏi miệng họ sao nghĩ vậy? Nếu không lẽ họ chửi suốt đêm suốt ngày sao? Tôi cũng đâu mà ăn ngồi chửi quá. Mà cái người này lại không nói, phải không? Tức là họ không có chửi mình lâu đâu. Đó vì vậy đó, cuối cùng thì mình thắng được, mình làm chủ. Còn bây giờ tới cái thân bệnh của mình thôi. Vì tới cái già yếu của mình, nếu một người mà hay phiền não, hay giận hờn, hay đau khổ thì cái cơ thể dễ sanh bệnh, già cái cơ thể sẽ suy yếu. Còn cái người mà luôn luôn thanh thản, người ta chửi không giận, không buồn, phiền gì hết, cuộc đời không lo, không sợ hãi gì hết, họ thấy toàn bộ là cái nhân quả rồi, họ chứ không cần lo gì hết. Nhưng không phải là như vậy mà họ tiêu cực, họ không làm. Họ tích cực, họ đem cái sức lực của họ làm, họ ăn không hết, họ cho những người bất hạnh mới lại. Họ cần lao, họ buông xả chứ họ cần lao, họ không có phải là lười biếng, cho nên họ cũng làm hết sức của họ. Cho nên cuối cùng lợi họ mà lợi người, mà họ không gì làm ra của mà họ bị dính mắc của cải. Còn mình làm ra của cải của mình dính mắc, lỡ cái xe mình bị chúng ăn trộm cắp cái thờ, buồn khổ muốn chết, mới sắm được cái xe, để đó cái vô cái tiệm đi ra nó đẩy mất rồi, thằng đó tôi chạy bung ngôn quá máu, không biết cái đó làm gì mình dính mắc của cải, mình đau khổ. Còn cái người tu người ta không có đau khổ, người ta thấy đây là nhân quả. Biết đâu kiếp trước mình đẩy xe người ta đợi, bây giờ ta đẩy xe mình có gì đâu mà buồn. Khi đó mình lý luận như vậy để làm cho mình được an cái tâm của mình, cho nên cuối cùng là mình được giải thoát. Và cái người mà không lo không buồn không gì hết thì cơ thể họ luôn luôn nó khỏe mạnh, mà nó khỏe mạnh thì cái sức khỏe của họ nó đâu bị suy yếu. Một lần mà các con đi bệnh viện về các con trị hết bệnh là các con bị suy yếu, cơ thể bị suy yếu xuống, các con hiểu được. Mà nhiều lần đi bệnh viện thì hai chân mấy con sẽ, mặc dù bây giờ hết bệnh rồi nhưng đi run rẩy, đi yếu lắm, không có mạnh đâu. Còn cái người mà suốt cái khoảng thời gian dài người ta sống, người ta không có bệnh đau, cái người đó khỏe mạnh lắm mấy con. Và đồng thời luôn luôn người ta có cái tâm hỷ xả, người ta xả, tâm từ bi, người ta thương xót người khác, người ta không có để cho tâm người ta bị động đó. Cái cơ thể người ta khỏe lắm mấy con, nó không có bị suy yếu run rẩy. Già 80-90 tuổi người ta thấy khỏe mạnh, không có yếu đuối, cho nên làm chủ được già. Chứ không phải là làm chủ được già là không già, nó có già nhưng mà người ta khỏe mạnh như một thanh niên, nó không có yếu đuối. Còn làm chủ bệnh thì làm chủ bệnh nó có phương pháp, tới cái giai đoạn làm chủ bệnh nó có phương pháp. Ví dụ như bây giờ mấy con nhức cái đầu thì hồi nãy mấy con đâu có nhức đau, còn bây giờ mấy con nhức đau, cái bệnh mấy con có thấy vui không? Bây giờ mấy con ngồi nghe thầy mấy con có đau đâu? Có đau, nhưng mà mấy con về đâu chút xíu cái mấy con bị bệnh đau sao? Đó là vô thường, là các pháp đó là vô thường. Cho nên khi mà bệnh đau rồi thì các con sẽ tắt ý, mấy con tắt ý ra. Thọ là vô thường, thọ là cái cảm thọ đó, họ là vô thường. Hồi nãy đầu mày không cao đau, bây giờ mày đau mày phải đi, có thân tao mày có chấp nhận mày đâu. Mình nói vậy thôi, rồi mình dùng cái phương pháp của Phật dạy, an tịnh thân hành tối biết tôi biết vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi tới đây. Rồi mấy con nương vào cái hơi thở ra vô tác ý, cứ năm hơi thở tao con tác ý một lần, tác ý. Nhưng mà con trực nhận là cái đầu mình sao nó hết đâu, nãy giờ mình lo mình nhiếp tâm mình nhắc như vậy thôi chứ mình đâu có nghĩ gì đến cái bệnh nữa. Hơi cái nó bị nó con nhắc đi, nó dẫn cái tâm của con vào cái hơi thở, con biết hơi thở ra vô rồi con nhắc như hơi nó quên đi, rồi chừng mà con nhớ lại cái đầu sao nó hết rồi, đâu mất rồi, ủa cái bệnh nó đi mất rồi, có phải không mấy con? Thấy cái đó là cái phương pháp đối trị bệnh mà Đức Phật đã dạy chúng ta, những cái pháp để trị bệnh mà khỏi cần phải uống thuốc, khỏi cần phải tốn tiền, khỏi cần phải đi bác sĩ. Có sướng không mấy con? Chỉ mình ngồi bây giờ mình bệnh mình nhức đầu mình còn làm gì đây nữa, thôi ngồi làm cái chuyện này chút đi. À, có gì đâu thì mấy con tắc ý, mấy con hơi thì cái đầu mấy con hết rồi đi, bây giờ mình đi làm việc có gì đâu mà sợ nữa. Nó không tốn viên thuốc nữa mà mình không thêm một cái viên thuốc. Nhiều khi con trị cái bệnh đau đầu con mà coi chừng nó lép vào tử. Mấy con có cái là thuốc cảm đấy không con, nó chua đó. À, mấy con muốn hết cái đau đầu này cũng con uống mới viên thuốc thảm cho nó hết cái nhức đầu thì nó đề kháng, nó vào nó đề kháng, nó chống lại cái mô bệnh nhức đầu thì nó rãn, nó làm cho cái đầu con hết đau. Nhưng mà cái thuốc đó nó ngầm nó làm lét cái bao tử, bị nó chua nó lét bao tử mấy con, hết đau đầu nó tới lét cái bụng, bây giờ nó mới đau bụng đó mới là khổ. Còn thấy không, thuốc thang nó trị nó nguy hiểm lắm. Còn cái phương pháp này các con nó có hư bao tử mấy con đâu, có khỏe không mấy con thấy không, nó rất khỏe. Cho nên vì vậy mấy con thấy Phật pháp dạy chúng ta để làm chủ được sự đau khổ của mình, làm chủ bệnh. Mà nói chung là mấy con tu tập, mấy con nhiếp tâm, mấy con an trú tâm thì cái lực ý thức lực của mấy con nó có đó, là bệnh gì nó trị cũng được hết, bệnh ung thư, bệnh lao phổi, bệnh gì ngắt nghèo nó trị cũng được hết. Chứ đừng có nghĩ mà nói rằng nó trị không được, nói bệnh ung thư nó trị không được, cái gì nó cũng trị được. Tất cả những cái phương pháp của Phật, mất tất cả những cái nghiệp khổ con người nó trị được hết. À, bây giờ cuối cùng thì mấy con làm chủ được bệnh, mấy con làm chủ được bệnh. Vì khi mà có con tu tâm nó ly dục đem pháp nó thanh tịnh thì nó có bốn cái thần lực, bốn cái thần lực đó thì nó có cái thần lực định như ý túc đó, thì nó tịnh chỉ hơi thở mấy con, dùng cái định ý túc nó làm cho hơi thở mấy con dừng lại. À, rồi bây giờ mấy con thấy bây giờ mình bán thân luôn, mình nằm đó đã, gia đình mình người nuôi thì cực khổ bồng ẩm rồi đút cho mình ăn, còn mình nằm đó thì nó khổ quá, thôi bây giờ chết sướng hơn. Thì mình ra lệnh, mình bảo tịnh chỉ hơi thở ngưng đi, rồi mình ở vào trong cái trạng thái của thiền đó, thắt nó an ổn lắm, rồi bắt đầu cái hơi thở mình nó ngưng. Nếu ngưng đó thì mình xả cái trạng thái của tứ thiền đi, cái trạng thái an ổn của tứ thiền đi, mình vào cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự như hồi nãy thầy nói mấy con đó. Mình sẽ vào đó cho mình bỏ cái thân này nó không có thở thì người ta đem, người ta chôn cất chứ có gì đâu, sao không ấy người ta đem làm đám ma. À, bây giờ đó mình vào đó rồi mình còn rước thầy quý thầy để mà tụng niệm cầu giảng sanh làm gì, chỗ đó nó còn sướng hơn nó khỏi cực lạc nữa mấy con. Bây giờ chỗ đó thanh thản an lạc vô sự, mấy con vào cho nó mấy con ở. Cho nên khi đó mấy con đã làm chủ được cái chết, mấy con bảo bây giờ mấy con đương mạnh mà mấy con bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, anh sẽ bỏ cái thân này, thì cái hơi thở con nó lần lượt nó ngưng đến khi nó ngưng xong xuôi nó không thở nữa thì mấy con hoàn toàn bất động rồi, cái cơ thể con ngưng hoạt động rồi. Thì các con đã có cái tâm quyết bỏ nó thì các con không cần phục hồi lại, thì nó chết luôn, người ta đem chơi. Các con thấy Phật pháp nó hay quá mà. Còn bây giờ mấy con làm sao bảo nó nghĩ nó hết thở mà nó dừng được, mấy con làm không được đó. Không phải không? Thấy khó phải không? Cũng như bây giờ cái bệnh của mấy con cũng thấy khó, bảo nó đừng bệnh, nó không nghe đâu, nó cứ bệnh hoài. Mấy con thấy khó. Nhưng mà bây giờ mấy con làm được cái này. Bây giờ sáng mấy con đói bụng, không có được ăn nha. Trưa mày ăn chứ mà sáng không ăn. Nó đói gì đói con đừng ăn. Thì con làm được á, bây giờ cái đó con làm được. Có phải không? Nhưng mà tới ngủ nó khó hơn mấy con. Tới ngủ nó buồn ngủ rồi, nó lười biếng lắm, nó muốn đi nằm á. Thì các con phải siêng năng trước, nghĩa là mày tao không cho mày ngủ giờ này, lát nữa tao mới cho mày ngủ, đúng 10 giờ 11 giờ tao mới cho ngủ, chứ giờ này tao không cho ngủ, mày buồn ngủ tao không cho đâu, bắt buộc mày đi, mày cứ đứng lên mày đi qua đi lại nó ngủ không được, cái nó thức. Nhưng mà tập riêng thời gian sau nó quen rồi, bây giờ nó không có ngủ nữa, cái gì nó cũng thành thói quen nhé. Đó mấy con thấy tập mình tập ăn nè, là mình làm kiểu cũng không được ăn, như thầy bây giờ tập ăn nó quen rồi, ăn ngàn bữa đâu có sao. Còn mấy con giờ chưa muốn ăn bữa đó, mấy con chưa quen, cho nên mấy thầy giỏi quá. Chứ thầy có giỏi gì, cũng tập từ từ, hồi đó thầy cũng đói bụng mình chết chứ bộ, thầy giỏi lắm. Sáng nó cũng đói mình chết chứ gì, nhưng mà tập dần cái nó quen rồi, bây giờ thầy thấy sáng khỏi ăn, ông nhai nuốt cực lắm, mà còn rửa bát, rửa chén rồi nó cũng cực. À, cho nên cuối cùng thầy sướng hơn mấy con là thầy khỏi ăn mà khỏi rửa, chỉ có ăn có trưa có ăn không lần để sống thôi đủ rồi. Đó là thầy làm chủ được cái ăn, rồi thầy làm chủ được cái ngủ. Không, mà thầy làm chủ được cái ăn, làm chủ được cái ngủ, thì làm chủ được cái bệnh. Tại vì mình ăn nhiều quá nó bệnh chứ. Thôi mà thấy chưa? À, cho nên cái Phật pháp nó hay lắm, từ cái giới luật nó đi dần dần nó giữ gìn giới luật, nó sống đúng như vậy. Cuối cùng nó ly dục ly ám pháp hết, thành ra nó cuối cùng nó làm chủ đến cái chết của nó. Thì tôi bây giờ mình làm chủ bốn cái này thôi chứ mình còn muốn làm Phật làm tiên gì cho cần. Bộ làm Phật ngồi sướng lắm mấy con, ngồi đây người ta cứ lại mình qua tôi cũng chết ha. Thầy không ham ngồi được, thầy chỉ ham là sao mà thân thầy có bệnh đau là thầy đuổi nó đi, thầy ngồi chơi nó không đau nữa là sướng thầy rồi. Bây giờ thầy muốn chết là thầy bảo nó hơi thở ngưng đi, chết đi, tao bây giờ không muốn sống nữa, cái nó bắt đầu nó không thở nữa thì chết thì khỏe, phải không? Còn giờ thầy muốn sống, mày thở lại đi chứ mày chết không có được. Nó thở thở hoài nó không chết. Như vậy là mình muốn sống thì sống, mà muốn chết thì chết chứ. Như vậy nó phải khỏe mình chứ gì. Thì do cái chỗ mà tu tập của Phật Pháp nó lợi ích như vậy đó mấy con. Nó lợi ích đó. Đầu tiên á, thì mấy con biết sao, mình học đạo đức sống không làm khổ mình, khổ người. Cái thức sống của nó có cái nền đạo đức, đạo đức nhân bản, đạo đức gốc của con người mà. Mình sống, cái thức người ta dạy cho mình. Bắt đầu đó, mình những người ở trong gia đình, cha mẹ, con cái trong gia đình phải sống như thế nào để không làm khổ mình, khổ người. Phải dùng cái lời nói, ái ngữ như thế nào để không làm khổ người khác trong gia đình. Rồi bắt đầu từ trong gia đình học đạo đức trong gia đình rồi, gia đình mình rất hạnh phúc, vợ chồng không có gì là ra đâu. Con cái đều biết nghe lời cha mẹ, nói lời nói ngọt ngào chứ không có nói lời nói nghe nó trái tai, trái nghe nó chát óc đâu. Mình học những cái điều đó thành ra hạnh phúc gia đình. Rồi bắt đầu bây giờ mình tiếp xúc quanh những người xung quanh xóm làng của mình nữa, bắt đầu xã hội rất là an toàn, tự bởi vì mình biết nhẫn nhịn, tùy thuận, bằng lòng, vui lòng với mọi người, không bao giờ làm trái ý. Cũng như trên cái đường hẻm vậy, họ cứ quét tắp vô, họ quét rác tắp vô phía nhà mình, thôi được, cái cô này làm vậy mình cứ quét, mình hốt đi, không thầy ra gì nữa, mặc sức tắp còn không hết. Cuối cùng cái cô này xin lỗi, tôi cứ hàng ngày tôi quét, tôi tắp qua nhà chị hoài. Bây giờ sao mà chị người tốt quá, chị cứ cô hốt mà chị không chửi nói gì tôi hết. Còn mình thấy mà tém qua mình chửi ra đó, thì hai bên xung đột. Cho nên mình chịu thiệt đây, nhưng mà mình thân giáo, tức là mình biến cái hành động đạo đức của mình để dẫn dắt người ta vào cái đạo đức tốt. Bởi vì người ta chưa có đạo đức, người ta ích kỷ lắm, người ta quét vô nhà cho mình, nhà mình dơ là họ mê lắm, nhà họ sạch thì họ thích. Cho nên cái người đời cái tâm họ còn nhỏ lắm, thấy mình nghèo thì họ kinh, mà mình có tiền giàu họ ghét. Con thấy họ con cái tâm kỳ cục lắm, ganh tị lắm. Cho nên mình biết vậy đó, mình luôn luôn mình bao giờ mình cũng biết thương họ, bởi vì họ sống chưa có đạo đức mấy con, họ còn hành động đó chưa được, mình thương họ lắm rồi, mình ráng mình giữ gìn đạo đức, đừng có làm cho họ khổ. Từng cái hành động sống của mình hàng ngày là mình giữ gìn đạo, biến họ dần trở thành người tốt. Cho nên đối với số làng, đối với những người xung quanh mình thì mình thực hiện đạo đức, người ta dạy cách thức mình nhẫn nhục để mình thực hiện những cái đạo đức, làm gương cho họ, cuối cùng mình dẫn dắt họ vào con đường đạo đức tốt. Đó là đạo đức không làm khổ mình, của mình. Sau này có những cái cuốn sách đạo đức dạy, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, rồi đạo đức nghề nghiệp, từng cái nghề nghiệp của mấy con dạy chứ không khéo của xấu mấy con nói cho tốt, bán cho được, lấy tiền nhiều, đó là mấy con thiếu đạo đức. Hoặc là cân đo thiếu chút ít, nhưng mà cái đó là thiếu đạo đức mấy con. Cho nên làm người chúng ta phải làm có đạo đức đúng đắn đàng hoàng, thì cái sự sống của chúng ta bình an lắm. Đó là cái thức đạo đức, người ta dạy đạo đức gốc cho mình, cho nên mình sống rất là hạnh phúc. Nói thì hôm nay mấy con thấy đạo Phật nó chuẩn bị cho chúng ta cái nền đạo đức như vậy đó. Nhưng mà từ lâu tới giờ các con thấy đến chùa người ta có dạy mình đạo đức nhân bản như vậy đâu không? Không, người ta dạy mình cúng bái cầu siêu cầu an, có gia đình ai chết thì đến cầu an, hoặc là rước quý thầy đến tụng nhập mạch, rồi tụng kinh để mấy bữa rồi đem chôn, họ có vậy thôi, rồi làm tuần làm tự để cầu siêu thôi, chứ không có dạy mấy con đạo đức, dạy cách thức của mấy con làm ma cha sao cho đúng tính cách, đừng có bị mê tín, đừng có bị mê tín mấy con. Chứ họ dạy cái kiểu đó là mê tín, bởi vì cái đó nó không rõ ràng mà mình phải tin. Cũng như bây giờ có người thân mình đến nhờ quý thầy cầu siêu cho về sinh, được sinh về cực lạc, cha mẹ mình chết được sinh về cực lạc, mơ hồ lắm mà tin, phải làm, phải bỏ tiền ra làm, rồi lễ bái, rồi cúng dường trai tăng cho quý thầy, mong cái sự tu tập của quý thầy hồi hướng được công đức của cha mẹ mình được siêu sanh tịnh độ đi. Cái điều đó mơ hồ lắm, không đúng đâu. Thành ra những cái tin tưởng như vậy đó là cái mê tín, mê tín chứ không phải chánh tín. Chánh tín phải hiểu rõ ràng đúng cái này thật là tôi bỏ tiền ra tôi cầu cho cha mẹ tôi được siêu sanh bằng cách đúng đắn, tôi hiểu biết rõ ràng là cha mẹ tôi có linh hồn thật, có đi đến cõi đó thật, tôi bỏ bao nhiêu tiền tôi không tiếc. Còn này các con biết mua nhà lầu xe hơi ổ xe gắn máy rồi đủ thứ đem vô chùa nó làm tuần nó đốt để cho cha mẹ có xe có cổ, thử hỏi phải đốt xăng luôn cho nó có được. Ông bà cha mẹ mình đổ xăng vô chạy chứ không lẽ bây giờ không có xăng mà đốt cái xe lấy gì chạy. Vậy mà họ cũng sắm xe đó họ đốt cho cha mẹ họ xài vậy. Cái lòng hiếu thì có mấy, nhưng mà cái hành động làm đó trở thành mê tín, trở thành sai đó. Mình phải sáng suốt chứ, không khéo thì mình bị lầm, bị người ta dạy mình lầm, rồi mình tốn hao tiền một cách rất là phí và công sức của mình nữa chứ đâu phải. Rồi cái lòng hiếu của mình, lòng thương cha thương mẹ mình, cái lòng đó mình mới mua sắm, mình nghĩ rằng ở với dương, ở trên dương gian này với âm phủ nó đồng nhất lý, nó đồng một cái lý, cho nên chắc cha mẹ mình chết với âm phủ cũng cần phải có xe gắn máy, rồi phải có xe hơi, phải có nhà lầu rồi hả, rồi phải có tiền có bạc, cho nên trời ơi, bây giờ đốt đô la hay rải đô la cùng đường hả? Cái đám ma thầy thấy tiền đô la nó giải đầy đường hết, nó nói đô la đó, nó không mất giá, cho nên nó mua cái đó nó cúng cho mấy cái người chết dữ quá. Con thấy làm như vậy đâu có đúng, con âm ở với âm phủ mà có thật nó dám xài tiền mình ha, nó chơi xài tiền Mỹ không chứ. Làm như mình vậy, cho nên đó là những cái mê tín mà con phải sai, cho nên trong những cái sai đó chúng ta lần lượt cố gắng chúng ta sửa lần lượt cho đúng, đừng có để mà chúng ta bị lầm lạc như vậy. Con người chúng ta cái kiến thức trong cái giai đoạn của xã hội, trong hiện thời cái kiến thức chúng ta nó càng đi lên, chứ nó không phải là như trong cái thời Đức Phật nó còn bồ lạc nữa. Cho nên vì khoa học nó đã đưa lên những cái phương tiện máy móc hiện giờ các con thấy hiện đại ghê gớm lắm, mà thế mà cái đầu óc chúng ta còn mê tín cái kiểu đó thì chúng ta là người thế nào? Chúng ta phải sáng suốt chứ, phải nhận định được cái việc làm mình nó có đúng lợi ích thiết thực hay không. Đồng bạc của mấy con làm ra được bằng mồ hôi nước mắt cực lắm mấy con, nhất là trong cái thời điểm đất nước của chúng ta hiện giờ làm đồng bạc rất khó chứ không phải dễ được. Vậy mà mình vì cái lòng thương, lòng báo hiếu của mình đối với người mất, mình không tiếc một cái chút gì hết, nhưng mà mình phải nghĩ mình làm như vậy có được cái gì không, hay là mình phí, hay là nhảm nhí, hoặc là mình bị lừa đảo. Có nhiều cái cách thức ở trong đó lắm mấy con, phải sáng suốt. Người Phật tử mấy con phải sáng suốt, không đi chùa thôi nhưng đi chùa phải sáng suốt. Ai là nhị thầy nhắc nhở mình điều này? Ngày xưa Đức Phật đã nhắc nhở rất nhiều, kinh sách đó được xếp qua một bên. Bây giờ người ta không có đem cái đó ra dạy mấy con đâu, cho nên mấy con vẫn bị lầm lạc mà rất tội. Còn khi mà thầy nói ra thì bị đụng chạm mấy con, người ta không có chấp nhận thầy nói như vậy, mà phải nói theo cái chiều hướng với họ mới được, cho nên nó cũng rất khó. Nhưng mà không nói thì làm sao mấy con biết mấy con, mà nói ra thì nó có sự đụng chạm nha. Cái sự thật người tu sĩ Phật giáo là chúng ta chỉ còn đời sống người buôn xã mà, chỉ còn bãi một bãi, không có chùa to, không có Phật lớn nữa. Sống thì đem cái gương hạnh của mình sống đó để mình hướng dẫn người ta sống trên nền đời đạo đức, chứ không phải là mình sống mà giàu sang xe cộ này kia đầy đủ, ăn uống sung túc mà gọi là tu có phước đâu, cái đó là đọa chứ không phải phước. Cái người ở đời thì nhìn thấy cái người mà sống sang giàu nó gọi có phước. Thầy nói những cái người gian sang giàu là do cái phước báo họ thật, nhưng họ không biết họ vẫn khổ sở trong cái giàu sang. Cái người giàu sang khổ lắm thì còn, chứ không phải là họ sung sướng đâu. Họ lo lắng từng chút, họ bỏ vốn ra hàng tỷ bạc, họ lo lắm, sợ thất bại. Cho nên mọi cái sự đau khổ đó, dù là người nghèo, người giàu cũng khổ hết mấy con. Chứ ở cuộc đời này không có người nào vậy được an ổn hết đâu, được sung sướng. Cho nên khi thấy mà người giàu thì mình tưởng là người sung sướng, đối với người nghèo thì ước ao được như vậy. Nhưng mà khi được đến mức độ đó thì mới thấy cái khổ của người giàu, chứ chưa hẳn là họ đã sung sướng vậy. Họ làm ra tiền, họ đứng ở trong cái vị trí làm ra tiền là họ phải lo cái đầu óc họ rất nhiều hơn mà cái người nông dân một củ đất này. Họ ít lo hơn, nhưng mà cái cơ họ, cái sức khỏe họ phải làm việc, họ lấy cái cơ bắp của họ ra làm việc cuốc đất, chứ cái đầu óc họ thảnh thơi. Còn con đứng ở trong cái vị trí mà thương mại, con lo lắm, con bỏ vốn hàng tỷ bạc là con phải lo. Con mở ra một cái công ty lỡ nó lỗ là con nợ nần, con còn khổ sở biết bao nhiêu, con nợ ngân hàng biết bao nhiêu, cho nên nó khổ lắm. Coi vậy chứ sự thật ra thầy biết con người khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Bây giờ mà người làm chính phủ vậy, làm thủ tướng vậy, họ vẫn khổ, họ lo lắng lắm chứ đâu phải là gì. À, bây giờ ngồi đây chứ mai mốt họ hất xuống là mình còn cái gì, cũng lo. Người nào cũng khổ hết, cho nên chỉ có người đi tu là sướng nhất. Mà đi tu mà làm chủ được bốn sự đau khổ này rồi khỏe lắm, không còn sợ đói, cũng không cần. Nhưng con thấy cái người đi tu, con thấy bây giờ đi xin Phật tử người ta cho mình sẵn sàng, người ta cho, nhưng mà mình tu thật. Chứ còn nếu mình không tu thật, mình ăn mình ngồi không đó, mình nợ người ta, nó mới có được biết đời nào trả ta hết. Cho nên cái người tu thật thì không sợ, mà cái người tu giả, tu yêu tiếng danh tu lợi là sợ nợ đàn na thí chủ đó. Thì hôm nay mấy con đến đây được nghe thầy nói đại khái Phật giáo là một sự thật, là một nền đạo đức nhân bản, nhân quả sống không làm khổ mình khổ người. Thì mong rằng những cái chương trình học đạo đức này được phổ biến rộng, để cho mấy con có những cái ngày giờ tham dự, dù là một tháng trong 4 ngày chủ nhật rảnh ra mấy con đến, mấy con tham dự trong một buổi học, mấy con thu thập được cái hiểu biết về cái đạo đức. Nhiều khi mấy con chưa học, mấy con đâu có hiểu biết. Ví dụ như đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống, thì mấy con chưa biết, cho nên mấy con còn ăn thịt chúng sanh, mấy con còn thấy nó không ngại ngùng. Còn khi mà hiểu biết rồi thì người ta xác định là cái thân của chúng ta không phải là cái mồ chôn xác chúng sanh mấy con, mà hiện bây giờ cái thân của mấy con như là cái mồ chôn xác chúng sanh. Hàng ngày mấy con phải vương bao nhiêu thịt cá ở trong thân của mấy con chôn trong đó mà. Không con hiểu, đó là cái mồ. Vậy cho nên vì vậy mà trước cái mồ, trong cái mồ này nó chôn biết bao nhiêu cái sự đau, đau thương của loài vật nó đang sống mà bị cắt cổ, bị đập giết chết đó. Các con thấy một con heo mà để nó làm thịt cho mình ăn, trước khi nó đâm cổ con heo, con bò mà trước khi nó thành thịt cho mình ăn, người ta sẽ đập đầu con bò, người ta trói con bò, người ta giật con bò xuống, người ta dùng búa, người ta đập cho nó chết, rồi người ta cắt cổ nó để giọt từng giọt máu nó ra. Thấy khổ đau lắm con, nó kêu, nó rống, nó kêu, nó hét, cái tiếng kêu thương của nó đau thương lắm mấy con. Cho nên vì vậy mà con thấy những cái nhà mà chăn nuôi á, họ nuôi cái con vật để cho nó mau lớn, họ thép cái mình con vật nó không còn cựa vậy. Con thấy cái chuồng heo có một chút xíu, chứ không phải như ông bà mình nuôi con heo mà nó rộng rãi, nó đi tùm lum tà la như hồi xưa nữa. Bây giờ họ khép trong cái chuồng đó, con heo như là một cái người ở tù đó, để cuối cùng nó cho ăn, để mà cho lớn, để mà nó bắt nó làm thịt cho mình ăn, quá đau khổ. Dạ, mình ăn như vậy mình thấy nó, mình nghĩ đến mình thương lắm. Từ cái chỗ mà người ta nuôi để làm thịt, người ta khép vô. Mấy con biết khi mà các con nghe nói sữa thì thầy nghe nói đau khổ lắm mấy con. Cái sữa bò nó bổ nhỉ, nhưng người ta nuôi bò để lấy sữa, mà người ta dắt bằng mái con bò nó đau đớn, nó hai cái chân sao nó quỵ xuống mấy con để người ta lấy sữa nó quỵ. Còn khi mà nó đẻ con bò mẹ, nó đẻ con bò con ra rồi, thì con bò mẹ chưa có kịp liếm con bò con, họ đã dời con bò con đi chỗ khác để họ lấy sữa mấy con. Cho nên nói sữa bổ cho thầy nghe, thầy hết dám uống sữa mấy con. Thầy nghĩ thì thương quá, thương con bò mẹ, thương con bò con, mẹ sinh ra mẹ con chưa được liếm nhau gì hết, chúng đã dời đi để lấy sữa để mà bán cho chúng ta. Con thấy ghê lắm mấy con, khi mà nghĩ đến mình đau thương lắm mấy con. Mình làm sao một con người có trí tuệ, có sự suy nghĩ như thế này, mà làm sao mình uống cái giọt sữa mà trong khi con bò phải chịu nhiều cái sự hành hạ đau khổ như vậy. Cái tình cảm mẹ con nó đã xa lìa mà để lấy sữa để nuôi mình, để cho mình uống, để cho mình mập mà mình sung sướng gì mấy con. Cho nên Phật tử cúng dường sữa thì nó thôi, thầy uống sữa không có được, nó thà là thầy chịu ốm mấy con, thầy chịu ăn rau mấy con, chứ thầy không, thầy không có thể nào. Bởi vì tại vì mình tu tập rồi, cái lòng thương yêu của mình nó lớn rồi, nó nghĩ nó thương. Khi nghe những cái điều kiện mà ở bên nước Mỹ đó, họ có những cái trại nuôi bò, họ lấy sữa, cái trại nuôi gà để họ nuôi con gà để mà làm thịt bằng cách nuôi của họ, thầy đấy nghe cái sự diễn tả qua những cái trại nuôi thì nó đau xót quá. Khi mấy con về đây mà nghe thầy nói rồi, mấy con không ăn thịt được nữa. Sách của thầy, bộ sách đạo đức làm người đó, thầy nói về đạo đức hiếu sinh đó mấy con. Khi mà được đi ra ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, một cái làng ở ngoài đó, họ đông rồi họ ăn chay hết mấy con, họ không còn ăn mặn. Ở ngoài đó có, họ có cái tập thể ghê thiệt chứ, cả một cái làng này họ ăn hết, họ ăn chay hết, họ đọc là không ăn chúng sanh nữa. Đó là những cái thầy mong rằng chúng ta đừng vương những cái sự đau khổ, những cái sự thù hận. Con vật nó chết đi mà khi nó giết, khi mình giết nó sắp sửa chết, nó nhìn mình những cái đôi mắt, nó mở con mắt lớn lắm con, nó nhìn mình với cái đôi mắt căm hận. Cũng như bây giờ người ta đâm mình biết mình không sống được, nhưng mình nhìn cái người giết mình cầm cái dao mà đâm mình nhìn với họ là tức hận lắm con. Chứ không phải là nó, bởi vì mình đâu phải là người tu đâu, cho nên cái lòng căm hận của mình nó vẫn còn ôm ấp trong lòng của mình. Cho nên khi những cái miếng thịt mà con vật mà làm ra mà nó mang cái lòng hận đó, cho nên vì vậy mà mình ăn vô trong bụng mình rồi nó dễ sân lắm mấy con. Nó sân mà nó hận thôi chứ, bởi vì mình quân cái đó vô mà, quân cái căm hận, quân tức nó vô trong lòng mình mà, cho nên nó dễ lắm mấy con. Vì vậy mà chúng ta khi mà chúng ta hiểu rồi, sau khi mà đọc đạo cái đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu sự sống đó, thì mình cố gắng mình khắc phục. Mình không phải trong một ngày mà bây giờ mấy con đang ăn thịt chúng sanh đó, mấy con ăn chay là mấy con bị bệnh đó, nó chưa có thích nghi được đâu. Cho nên mấy con tập dần dần, ví dụ như trong một tháng mấy con ăn 2 ngày ăn ngày chay thôi, hoặc là 1 ngày thôi, rồi lần lượt mấy con ăn lên 4 ngày hay 6 ngày để cho nó thích nghi dần mấy con. Rồi cuối cùng mấy con ăn được 10 ngày, cho nên ăn thập trai lục trai rồi nhị trai này, rồi lục trai nè, rồi thập trai, mình tập dần dần. Sau khi dần dần đó mình thấy được cái mình cái lòng thương yêu, tức là mình sẽ tu cái tâm từ của mình đó, không? Tâm từ mình thương yêu sự sống của muôn loài đó, mình tập, mình thường thường nhắc mình cái lòng từ thương yêu của mình nó lớn dần lên, cái mình giúp cái cơ thể mình thích nghi, nó không có bệnh nữa, nó thích nghi trong cái thực phẩm thực vật, nó không có động vật nữa, chừng đó mình thấy nó thảnh thơi lắm. Rồi lần lượt là mấy con đi tới cái chỗ mà cuối cùng mấy con ăn ngàn bữa, mấy con lao động, mấy con làm việc gì nó cũng không có đói khát mà không mệt nhọc nữa, nó khỏe lắm. À, chứ còn bây giờ mấy con mà ăn ngàn bữa mà lao động là mấy con chết rồi. Mấy con chịu không nổi đâu. Nhưng mà mình tập thích nghi dần, thích nghi dần, cho nên nó không quan trọng gì vấn đề ăn uống, không gì quan trọng đâu, mà mình ăn một bữa mình đủ sống rồi. Cái đôi mắt của Đức Phật mà đưa ra cái giới luật mà ăn ngàn một bữa là Đức Phật đã quan sát cũng như là cái máy đo của cơ thể của mình, nghĩa là mình ăn ngàn bữa là mình đủ nuôi sống một đời sống của mình trong một ngày đêm đó rồi, khỏi có cần phải thêm thắt gì. Đức Phật đã nghĩ đúng cách đo đúng cái cơ thể của con người, cái sức của người đó nhỏ thì họ ăn ít, cái người đó lớn, cái cơ thể lớn họ ăn nhiều. Ví dụ như cái sức thầy nhỏ thì ăn một cái hai bát cơm trong một bữa không cần phải thêm đâu, cái sức nhỏ này nó chỉ nuôi cái phần đó, con thêm nó thừa nó cũng bỏ à. Còn bây giờ cái người đó lớn hơn, họ phải ăn ba bát, cái cơ thể họ lớn hơn, nó phải tiêu thụ cái thực phẩm nó nhiều hơn, nhiều hơn để nó nuôi cái cơ thể lớn hơn, chứ nó ăn hai cái mấy con lớn đó, mà mấy lớn hơn thầy, cũng như bây giờ thầy có 30 kg à, còn mấy con 40 kg, thì trong 30 kg thầy ăn hai chén, thì con 40 kg thì con ăn ba chén, thầy hai chén con ba chén là đủ rồi, con khỏi cần phải ăn 5-6 chén. Đó là cái lượng của cái cơ thể nó sẽ đủ nuôi trong cái bữa ăn của mình trong cái số đó rồi. Rồi còn nói dầu béo ha, hoặc là chất béo ha, hoặc là chất ngọt, tự ở trong cái những cái đồ ăn cơm đó, nó đã từ cái cơ thể chúng ta nó sẽ biến chất đầy đủ những cái chất ngọt đó, chứ không phải cần chúng ta ăn thêm đường thêm bọng gì hết đâu. Nó cũng như bây giờ con thấy trong con bò nó có ăn đường đâu, nó ăn cỏ mà có đường gì đâu, nó có thêm cục đường nào đâu, thế mà nó sữa nó ngọt chứ, không hay không mấy con, nó lờ lờ nó có trong cỏ nó có cái chất đường đó. Tự cái cơ thể nó chế ra những cái chất gì, hoặc là cái chất béo, nó tự cỏ nó có ăn dầu đâu, nó có ăn mỡ đâu, mà con bò nó cũng có, nó cũng phải có cái chất béo trong người nó chứ, thì tự cỏ nó có cái cách thức nó chế ra, nó làm cái chất dầu ở trong người nó chứ, con hiểu không? Cho nên tự nó thôi. À, 9 tháng thầy ăn rau không ăn rau mà salad xôn trồng ở dưới nước đó. Lên thầy ngắt thì ăn sống vậy dưới muối với tương thôi, mà thầy sống không hầu cơm mà kéo dài 9 tháng trời, cơ thể thầy nó thích nghi được, nó thấy thoải mái, nó dễ chịu, nó không có gì hết, nó bình thường, nó không có gì. Mới đầu thì nó khó, nó chưa quen nó khó, nhưng mà sau đó nó quen. Thầy thấy cơ thể con người là cái cấu trúc của cái bao tử, cái sống của nó đâu cấu trúc giống con bò đâu. Con bò nó khác, con nó ăn cỏ nó khác, nhưng mà mình tập riết là nó cũng ăn cỏ, nó cũng ăn rau là ăn cỏ chứ gì, nó cũng quen rồi, nó cũng làm được. Cho nên vậy mà con thấy cái con người nó lạ đó, cái cấu trúc của con người nó khác. Cái con vật mà chuyên ăn thịt, nó con lưu ý thì nó có hai cái răng nanh nó dài nữa, cái con người mình nó cũng có cái hai cái răng nanh, hai bên cái răng nó nhọn nhọn mà nó không dài, con nó bằng, có phải không? Nó trở thành cái răng riêng của mình đó. Đó thì cái răng đó nó không có dài như cái loài vật ăn thịt, cho nên con người nó có cấu trúc là ăn thực phẩm thực vật bằng rau cải sống được, bằng trái cây sống được, mà ăn thịt chúng sanh sống được. Cho nên vì vậy mà con người mình có cái trí tuệ đó, mình thấy ăn cái thịt động vật thì nó đau khổ, còn cái rau cải nó có cái sự sống không, cái sự đau khổ nó thì chúng ta nó có cảm nhận, mà cái sự đau khổ nó ít hơn, nó không bằng cái loài động vật. Mà là động vật thì nó có tiếng kêu la, trước khi nó chết nó kêu la, còn cái loài mà thực vật nó không có kêu la, phải không? Nó làm chúng ta giảm đi, thấy cái sự đau khổ nó giảm đi. Nhưng mà vì sự sống chúng ta ăn con, chứ chúng ta ăn một cái cải là có cái cải chết mấy con, nó có cái sự chết. Thế khi mình sống thì phải có cái sự chết, bởi vì cái môi trường này môi trường sinh nhiệt, sống cái này thì phải có chết cái kia. Cho nên vì vậy mà chúng ta tiết kiệm cái sự chết, để chúng ta tu tập để chúng ta ra khỏi cái môi trường sinh diệt. Cái môi trường sinh diệt là cái thân sống của mọi vật nó sinh diệt, nó sống chết gọi là sinh diệt. Cho nên mình sống để mà mình tu, mình ra khỏi, chứ không mình không tu thì mình bị luân hồi hoài, con không bao giờ dứt đâu. Mấy con tưởng mấy con mất đâu có mất, nó chết rồi nó tiếp tục nó sinh nữa, và cứ như vậy nó khổ hoài, nó không bao giờ nó dứt. Cho nên cuộc đời mà đi tu theo đạo Phật không có nghĩa là thấy đạo Phật mới đời khổ, mà chúng ta đã đâm chán, mà chúng ta vượt cái khổ để mà chúng ta ra khỏi cái khổ. Cái mục đích của nào mà thấy khổ không phải đi qua, mà thấy khổ để vượt khổ, để ra khỏi khổ. Cái mục đích đó là cái chương trình giáo dục đào tạo 8 cái lớp học bát chánh đạo để giúp chúng ta vượt khổ, vượt ra để chúng ta làm chủ cái khổ đó. Đó, các bạn thấy sự học là như vậy đó. Cái sự tu nó lợi ích như vậy. Cho nên khi mà mấy con được hiểu biết rồi, cuộc đời mấy con thấy hoàn toàn mấy con sống là bao giờ nó cũng gặp nhiều cái khổ lắm, khổ rất khổ. Cho nên vì vậy mà mình hằng ngày mình hiểu biết được Phật pháp, mình thấy làm dơ được. Khi người ta chửi mình hiểu nhân quả, thôi thôi nhân quả vui vẻ mà trả, chứ có gì đâu mà lại giận hờn. Mình thấy cái tâm mình nó giảm xuống mấy con. Còn mình không hiểu nhân quả mình tức lắm, còn mình hiểu nhân quả, ôi biết đâu mai hôm qua hôm kia mình chửi người ta, mai người ta chửi mình, là có gì đâu mà buồn. Do đó cái tâm của mấy con cũng an. Còn khi mà đau bệnh mấy con nói, cũng nhân quả chứ gì, thân mình bệnh đau là cũng nhân quả. Thôi đừng sợ, từ từ uống thuốc nó cũng hết chứ, cứ làm cho cái tâm mấy con được an ổn. Đó là cách thức để mà an ủi được cái tinh thần của mấy con sống. Nếu mà con không biết nhân quả, mà không biết những cái lời an ủi đó, thì mấy con quá đau. Đó, cho nên đạo Phật nó đưa ra đời để giúp chúng ta có nguồn an ủi rất lớn đầu tiên và cuối cùng, để giúp chúng ta làm chủ được những sự đau khổ này. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng hiện giờ chúng ta đối với cuộc sống ấy, chúng ta không phải chán, mà chúng ta cố gắng để mà vượt qua nó, chứ không phải chán ngấy cái cuộc sống này. Đó, hôm nay bây giờ mấy con được nghe thầy rồi, còn hỏi thầy gì nữa không? Nghĩa là con biết cái gì thì cứ hỏi thầy, thì trả lời cho mấy con. Chứ một dịp mấy con về thăm thầy mà không được hỏi thầy thì nó quá ủa. Biết gì hỏi không? Chắc mấy con không có đề phòng cái hỏi gì. Thôi chỉ nghe thầy cũng được, phải không? Rồi mấy con có hỏi gì đâu. Hôm nay mấy con về để thăm, mấy con thấy cái tu viện ở đây là cái tu viện chứ không phải cái chùa mấy con. Cho nên mấy con thấy cái chùa của thầy thì ở trước thờ Phật, nó Phật tử thường đến lễ Phật rồi cúng bái gì đó ở trước, còn ở sau này là cái lớp học, cái này là cái tổ đường. Cái tượng hình này là cái tượng hình của Đức Phật khổ hạnh, cho nên còn bộ xương thôi. Người ta gọi cái tượng này là tổ tiết sơn, tức là Đức Phật khổ hạnh trong 6 năm khổ hạnh tu còn cái bộ xương da như vậy. Nhưng mà ông thợ đắp tượng này, ông Phật còn mập quá, có phải không mấy con? Ốm là loại xương mà có bộ có thịt chứ. Thành ra nó hơi sai chút, chứ để ra phải ốm thật sự đó thì mới đúng. Bởi vì ngày xưa Đức Phật khổ hạnh 6 năm mấy con, đến độ mà ăn ít quá đó, đứng dậy không có nổi, còn có xương da không à. Cho nên trong kinh nói Đức Phật rờ bụng đụng xương sống, mà rờ xương sống đụng da bụng đó, nó ốm quá nó sát. Cho nên cái khổ hạnh của Đức Phật ghê lắm mấy con, mới tìm ra được cái chân lý, 4 cái chân lý để dạy chúng ta sống một đời sống không có khổ đau nữa. Cái ơn Phật lớn lắm, nhưng mà mình từ xưa đến giờ tiền thừa nó có nhiều cái sai, nó làm lệch mất cái con đường tu của mình đi. Rồi mình cứ đi đến cái Phật là cứ nói cầu cúng không à. À đến đó mình cũng tụng kinh là cầu an, rồi mấy cầu siêu, cứ vậy cúng bái có vậy thôi, chứ còn không cách nào khác hết, hết biết đường rồi. Còn không thì ngồi thiền, ngồi thiền cho hết vọng tưởng, để đừng có nghĩ lăng xăng khổ. Bây giờ ngồi không nghĩ nó khỏe hơn. Do đó cứ tâm ngồi thiền vậy thôi, chứ còn không biết đi đường nào nữa hết. Rồi nghĩ rằng mình ngồi mà không niệm thiện niệm ác là chắc là Phật tánh ở đó nó yên ổn, nó không có nghĩ lăng xăng thì đó là ông Phật vậy. Thì mình nghĩ như vậy thôi, chứ mình đâu có biết được, phải không? Đó, mấy con hiểu chưa? Bây giờ muốn hỏi thầy gì nữa?
Con hỏi thầy, như ngồi thiền có cần niệm gì không?
Ở đây con biết ngồi thiền thường thường có bên Tịnh Độ thì gọi là ngồi thiền, thì họ dạy mình niệm Phật để mình nhất tâm, đừng có khởi niệm ra, dùng cái câu niệm Phật để nhất tâm, thì đó là bên Tịnh Độ. Thất nghiệp nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng niệm tại kỳ tiền, tức là dạy cho mình niệm Phật 7 ngày đêm mà nó không có một cái niệm nào xen vô đó, thì cái người đó sẽ được Phật Di Đà và chư Bồ Tát thánh chúng á, sẽ tiếp sau khi mình chết họ tiếp dẫn về cõi cực lạc. Câu nói như vậy để cho mình thấy mình ráng mình niệm Phật 7 ngày không một niệm nào mà xen thì cũng khó dữ chứ. Nhưng mà có người ráng niệm được con, chứ không phải không. Nhưng mà không biết cảnh cực lạc ở đâu, mình có thể về được không thì chưa biết. Nhưng mà người ta ráng, người ta làm cái điều đó. Nhưng có cái điều là mình niệm Phật rồi mình cũng thấy mình làm hiền, phải không? À, ví dụ như mình đang niệm Phật mà có người mà con cái mình rì rà, tao mà không niệm Phật xuống mày chết, tao mà không niệm Phật tao không rầy. Thì đó cũng là miệng với mấy con, nhờ niệm Phật mà không có rầy nó chết, chứ bị lộn xộn rồi tao mà không niệm Phật là chết. Phải không? Không lẽ đang niệm Phật mà đánh thầy con mình sao? Nó là cái chuyện nó hẳn nhiên mà, biết không? Cho nên hơn bây giờ đó mình ngồi thiền nó cũng đỡ, là mình ví dụ bây giờ ngồi thiền mình giữ cái tâm mình. À, có niệm thì mình xả nó đi, để cho nó đừng có niệm, cái gì nó niệm nó lăng xăng, nó nghĩ cái này kia nó khổ mình, cho nên mình cứ buông xả cái niệm đi thì nó cũng đỡ khổ thôi. Nhưng mà đi tới đâu thì mình không biết, nhưng mà bây giờ mình thấy được an ổn thôi. Không lẽ ngồi thiền đi ra có người đó mình đang ngồi thiền họ lại nói này nói kia, xả thiền ra mình đánh lộn mà sao? Thế bây giờ thì ngồi thiền thôi, ngồi luôn đi chứ, nó nói gì nói mặt quá. Để mình xả thiền ra, lát nữa hết giờ rồi nói gì hãy nói, chứ bây giờ ta mới ngồi thiền thì nó cũng đỡ đi mà. Mà khi mà họ nói thôi họ rút về rồi, bắt đầu mình xả thiền ra thì mình thấy cũng nguôi rồi, đâu có đi lợn nhà nó mà chửi lộn nó nữa. Thôi thấy không, nó cũng đỡ lắm, nó có nhiều cái đỡ. Nhưng mà cái rút ráo á, thật sự ra thì mình chưa thấy con đường rút ráo. Tại sao mấy con biết không? Tại vì những người mà dạy mình tu á, mà mình vẫn thấy họ bệnh đau, họ vẫn đi bác sĩ, họ vẫn nằm nhà thương rồi, họ cũng khổ đau như thường à. Mà tới chừng chết họ cũng hốt, cũng quá trời cũng khổ. Cho nên mình biết cái rốt ráo chưa được. Còn người ta rốt ráo sao? Muốn chết nào chết, như hồi nãy thầy nói với gì? À, mày muốn chết là tao cho mày chết. Còn mày muốn sống thì bình yên, mạnh giỏi mà sống, chứ còn mà lơ mơ là không được. Cái thân của mình sai nó dễ quá. Đó là cái người tu người ta làm chủ, phải không? Còn mình tu gì mình có làm chủ được đâu. Nhưng mà nó có đỡ, nó đỡ một phần nào đó thôi. Chứ thật ra thì chưa có rút ráo được. Còn cái tu mà theo thầy nói thì phải rút ráo đó thôi. Nó rút ráo như vậy mới hạnh phúc thiệt. Bây giờ không có lo sinh tử. Còn cái mấy người đó tu vậy chứ còn lo lắm. Đau bệnh là thế nào cũng kéo nằm nhà thương rồi, chứ không có thế nào. Thì trước mắt của mấy con thấy mà những cái người mà được thường thiết giảng chưa hẳn họ bình an đâu. Họ bình an đâu. Bởi vì họ chưa có làm chủ được thì họ đâu có thật sự bình an. Mình cũng tu theo là mình thấy nó cũng đỡ cho mình bớt khổ thôi. Nhưng mà sự thật ra bình an thật sự thì mình cũng chưa chắc đã mình làm được cái điều đó. Trừ ra mình thấy có một vị thầy nào làm được thì mình tin chắc. Còn chưa làm được thì chưa tin chắc. Có vậy thôi. Bởi vì mình thấy người ta làm được, mà cái người đó làm được, thầy đó làm được, họ cũng con người bằng xương bằng thịt chứ. Họ cũng cha mẹ sanh ra chứ bộ họ dưới đức nẻ chung lên khác mình sao. Chắc chắn là mình cũng cha mẹ sanh ra. Họ cũng vậy thì họ làm được, mình cũng làm được, chứ không thua gì họ đâu. Có phải không mấy con? Vậy dạ, mình thấy ông thầy mình làm được, mà ông thầy mình cũng là con người bình thường như mình, chứ đâu phải là thánh thần ở đâu mà xuống đây. Cho nên ông làm được, tôi cũng làm được. Nhưng ông dạy đúng giùm tôi đi, chứ ông dạy bậy thì tôi làm được. Có phải không? Ông dạy sao mà cái kiểu ông làm được đó, ông dạy cho tôi. Ông làm được vậy, ông bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng. Thì ông dạy tôi cách nào mà tôi cũng bảo nó ngưng đó, thì ông dạy cho đúng rồi chứ. Ông ngưng được mà ông dạy kiểu khác thì chắc tôi là không được. Có hiểu không? Thì ông thầy ông dạy cho mình thì ông phải dạy cái kinh nghiệm đó cho mình chứ. Không lý ông giấu, ông đâu có giấu đâu. Bởi vì ông cũng muốn ai cũng làm chủ được chứ đâu có mà ông làm chủ mình ông sao. Không hiểu đó. Thì bây giờ mấy sao thấy Phật Pháp thì nó thực tế vậy đó. Mà người nào muốn tu ở đây, mấy con người nào muốn tu nè, đăng ký đi thầy dạy. Chắc mấy con chưa dám muốn tu. Còn gia đình nhiều quá, bỏ con cũng không được. Phải không? Mà nó còn đủ thứ chuyện chứ đâu phải đơn giản sao mấy con muốn tu. Bây giờ thật sự là nói thì nói vậy chứ mấy con xin tu thầy chưa cho đâu. Tại sao mấy con bỏ gia đình mấy con tu, bỏ con bỏ vợ mấy con tu đâu thầy cho, mà bỏ chồng mấy con đi tu thầy đâu có cho đúng không? Mấy con phải làm sao sắp xếp sao cho nó ổn. Mấy con phải nuôi con lớn con chứ, nó bỏ mà nó mới đi học lúc lớp 5, lớp 3 đó, mấy con bỏ này đi vô đây mà thầy tu thầy không có chấp nhận đâu. Nói thì nói vậy chứ nó phải là rảnh rang, nó phải là có người có cái hoàn cảnh thuận tiện mới được vào tu, chứ không dễ đâu. Còn mấy con bây giờ mấy con hoàn cảnh của mấy con vậy đó, mấy con xin thầy học đạo đức thì dạy đó, dạy đạo đức cho mấy con sống ở trong cái cuộc sống của mấy con không có làm khổ mình của người, mà mới đem lại mấy con hạnh phúc trong cuộc sống của mấy con, đem lại cho gia đình, cho những người xung quanh mấy con có hạnh phúc, là mấy từ mấy con đối xử với nhau bằng cái đạo đức, cái đó là cái thực tế. Còn cái mấy con bây giờ con cái còn nhỏ như thế này mà vô chùa đi tu để làm Phật, chắc ông Phật này chắc bị đọa địa ngục nữa chứ, bỏ con mà đi tu cũng đọa. Có phải không? Ai sanh ra nó, mình sanh ra mà bây giờ mình muốn làm Phật bỏ đứa con mình rồi, nó ở đây ai nuôi? Hay hoặc là để cho, cũng như bây giờ ví dụ như mấy con là nam, mấy con đi tu để cho cha ghẻ nó nuôi ha, phải không? Rồi còn ví dụ như con là nữ, con đi tu con để cho mẹ ghẻ nuôi con được ha? con ngồi đó con yên, ở nhà mẹ ghẻ nó đập mấy thằng con gần chết. Có đúng không hay không? Đâu có ngồi yên đâu mà tu được. Cho nên vì vậy mà cái hoàn cảnh của mình là cái nhân quả của mình rồi, thì mình phải sống trong cái đạo đức nhân, nhân bản nhân quả đó, để mình giải quyết cho gia đình mình rất ổn rồi mới được vào tu chứ, đâu phải dễ. Mà vào tu rồi mấy con nghĩ bộ vô để người ta cho tu liền, người ta cho 4 tháng biệt trú, ở đây sống giới luật coi được không? Trời ơi, hở hoài tôi ăn 3 bữa mà vô đây tôi ăn bữa, bắt tôi sợ hoài tôi ngủ tới sáng mà tôi 7-8 giờ tôi chưa dậy, mà bây giờ mới 2 giờ khuya bắt tôi dậy rồi, trời đất ơi chắc chết. 4 tháng mà thử thách, trời ơi sống ngẫu thôi, thôi con xin quái quá vậy, con chịu không tốt. Có phải không? Vô đây bị thử thách chứ đâu phải mà vô tu bị dễ cho người ta thử thách mình hết chứ. Đó, chứ đâu phải như các chùa kia vô gõ mõ tụng kinh nó dễ, ở đây đâu có chuyện đó được, đúng không? Mấy con phải vô được thử thách, khép mình trong cái khuôn khổ giới luật mà, để rèn luyện mình mà mấy con chịu được. À con bây giờ con sống 4 tháng được rồi, con xin thầy 4 năm cũng được, như vậy là người này cho tu được rồi. Có hiểu chưa? Cái tu viện của người ta đào tạo cho người tu thật mà, làm việc thật mà, chứ đâu có phải làm việc giả sao mà vô đây mà muốn sao được mấy được. À, hiểu chưa? À, thấy cái con đường tu khó chứ không phải dễ đâu. Thôi thì thầy nói vậy chứ mà muốn làm chủ được cái sống chết, cái già của mình không phải chuyện dễ đâu. Bây giờ mấy con chỉ, bây giờ mấy con sống theo cái quy luật của nhân quả, mấy con để nó yếu đuối thì mấy con chịu yếu đuối thôi, nó bán thân thì mấy con chịu nằm thôi, rồi nó tới chừng nào chờ nó chết rồi nó chết, chứ mấy con không có cãi được cái lệnh đó đâu. À, đó là cái lệnh của nhân quả, quy luật của nó rồi. Còn cái người tu như thầy nó phải đi trong con đường nào, sự sống như thế nào để mới làm chủ được cái này, chứ không đơn giản. À, bây giờ mấy con nhìn vô trong cái tu viện, mấy con thấy những cái thất nhỏ. À, thầy cho vô đó ở, trời đất ơi không có cho nói chuyện ai hết, con mình trời đất ơi nó buồn muốn chết, nghe chim kêu dưỡng hốt nổi cái nó cũng là thả nao được. Chỉ còn nước mà xin đi về chứ nổi cái độc cư không à. Thầy đâu có cho mấy con ngồi để mà nói chuyện đâu, thì cho vô cái thất nó nói chuyện là thầy kêu ra thầy phạt thầy rầy. Ở đầu thầy khuyên lên, thầy nói đừng có nói chuyện không tu cũng được. À, do đó một lần hai lần thấy buồn khổ quá, đâu có chịu nổi đâu. Sự thật ra mấy con chưa sống một mình, mà mấy con chưa có biết cách, mấy con cô đơn lắm, mấy con khổ sở lắm mấy con. Thà là tôi chết ở thành phố chứ tôi chết ở trong khu rừng này chắc tôi chịu không nổi. Nó vắng vẻ, nó yên tĩnh, nó cô đơn, nó buồn bã, nó nhớ từ tam đại, cái gì nó cũng nhớ ra hết mấy con. Bởi vì có một mình nó lòi mặt nó ra hết, nó ghê gớm lắm. Thầy nói thật đó mấy con, mấy con sống ồn ào mấy con không nhớ gì mình hết, nhưng một mình con sẽ nhớ. Thôi đó có đủ thứ chuyện ở trong cái đời của mấy con, hồi nhỏ té dấp hồi nào đó, mẹ tát tay như thế nào bây giờ nó nhớ sạch ra hết, bây giờ ngồi một mình nó nhớ ra. Như vậy đó người ta mới gọi là sống một mình đó, để mình sống cho mình mới thấy được những cái tâm niệm đó, để mình xả mấy con, mình xả cho hết sạch nó mới thanh tịnh được. Chứ còn mình sống mà cứ nói chuyện là thôi không có làm sao được. Không hiểu chưa? Đó, mấy con thấy bây giờ nó đang đây là một khu rừng mà cứ cho một cái nhà người ở mà ở ngoài kia, ví dụ như thầy nói chuyện với thầy buồn quá súng nhau lại nói chuyện mà lén lén nói chuyện chứ dám cho thầy thấy không? Nó, nghĩa là nó buồn quá thì phải ráng đi tìm. Thầy nói như thế này nè, ban ngày thì sợ người này thấy người kia thấy, cái hẹn với nhau 12 giờ mình lẫn lúc nào khi mình ngồi núp cái bụi tre đó mình nói chuyện. Còn quý thầy hẹn với nhau như vậy đó thì rõ ràng là họ hẹn vậy, mà họ đi như thế nào con biết không? Đi họ ném cái thất này nó hẹn cái kia, sợ đi ngang qua cái thất kia nó hay nó báo cho thầy, đúng không? Cho nên họ lấy giải, họ quấn cái chân, họ đi trên lá cây đạp im re không ai nghe, chứ nghe thì người ta biết ta phát giác nha. Nhưng mà tất cả những cái hành động làm này nó lòi đã hết mấy con, không có làm sao mà khỏi cái đôi mắt của thầy. Cuối cùng họ xuống lại, họ ngồi cái lúc rào đó mà 12 giờ họ lén họ nói chuyện cho nó đã, bởi vì mấy bữa rày nói không có nói được. Bây giờ nó sổ ra cho nó mát ruột mát gan, có phải không? Do đó cái thầy ngày đó thầy ra thầy bắt ba ông hồ đó nói chuyện, trời ơi nói chuyện tâm tình đủ đứa. Làm sao mà lúc 12 giờ thì nghĩ ai cũng ngủ hết chứ mấy con, phải không? Nhưng mà không ngờ thầy lại đi ra thầy bắt chứ chết. Thì mấy con thấy khi mà mấy con mà quyết tâm vô tu mà thầy cho sống độc cư rồi thì cái thất đó mà đi láng chán là coi chừng mà nói chuyện là bị thầy á, không có tránh khỏi thầy đâu. Nó không, mấy con thấy hiểu chưa? Như vậy đó mới hướng dẫn người ta tu được mấy con chứ không kéo. Nhưng mà hầu hết là thầy rất tha thứ, thầy khuyên lên cảnh giác thôi. để cho họ thấy rằng luôn lúc nào thầy cũng biết thôi, để mà tha thứ họ, chứ còn không phải là gắt gao, bởi vì thầy biết cuộc đời này cô đơn ai chịu cho nổi. Nhưng mà mình tập dần mình khắc phục lần lượt, nó sẽ thành quen đấy. Cả một tu viện này nó chỉ có một người sống độc cư mà còn bao nhiêu điều là phạm hết đó. Thì có con biết là như vậy là độc cư khó lắm không? Ăn á, nghe nói ăn ngày bữa mấy con cũng thấy khó rồi, nhưng mà dễ lắm mấy con cũng khó, người ta khắc phục được hết. Nhưng mà tới ngủ trời đất ơi, họ muốn chết với cái ngủ mấy con. Thôi nó không phải dễ đâu, coi vậy cái ngủ nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Trời ơi, nó lừ đừ đi, nó lủi bên đây lủi bên kia, mà phải ráng đi chứ đâu dám mình ngồi lại nó thiếp liền á mấy con. Đâu phải vậy, con biết cái kinh hồi đây là cái kinh nó có nước. À, mấy người mà bị ngủ thầy bảo đi ở trên cái bờ kinh mà đi meo ở bên phía nước á, cho nó nhào xuống một cái ngủ nó bay đi. Mà nó khôn lắm mấy con, cái buồn ngủ nó khôn, con người của mình khôn, nó đi vậy chứ nó lủi trong hàng đào chứ nó không dám lủi ra ngoài kinh, nó khôn lắm. Cho nên khi mà bị buồn ngủ đó, như cái ao này nè, bắt họ đi trên cái bờ nhỏ này, bỏ họ đi trên đó, nó không dám ngủ không, nó sợ ngủ nó nhào xuống như chết. Nó, cái tâm của mình nó khôn lắm chứ đâu phải nó dại đâu, nó khôn lắm. Khi mà đi ở trên cái đường nhỏ vậy nó tỉnh, nó không dám ngủ. Còn mình đi cái đường lớn như vậy đó, nó ngủ nó lủi qua lủi lại, nó khôn. Bởi vì có tu rồi mới biết được cái buồn ngủ của mình nó ghê lắm, gớm lắm, người ta sợ lắm. À, còn tới chừng mà cái cô đơn nó hơn nữa mấy con, cô đơn ai cũng sợ hết mấy con. Ở đây ăn ngủ độc cư, con thấy ba cái danh từ ở đây, ba cái đức ăn ngủ độc cư. Ăn mà ngủ, ngủ thì giờ giấc đâu nghiêm chỉnh mà không ngủ bậy được, một đêm thầy cho chừng 2 giờ ngủ thôi, nghĩa là từ 11 giờ cho đến 1 giờ phải thức dậy, có 2 tiếng ngủ, trời ơi ai cũng xanh mắt hết, không có dám ở đây. Còn ban ngày thầy cho ăn cơm rồi nghỉ được 30 phút. Đó là mấy thử thách, cho đến cái mức độ đó là coi như ai cũng rớt hết rồi. Nghĩa là còn có 2 buổi phút, buổi tối còn có 2 tiếng. Còn bây giờ thầy cho 2 giờ cho đến 10 giờ đi ngủ, cho đến 2 giờ thức dậy, 4 tiếng đồng hồ, thì họ cũng thoải mái, họ ráng tu nổi. Mình khép lên một chút nữa thay cầu bộ rớt, muốn rớt hết, nó làm như là trái cây rụng rụng. Khó vậy đó con, bởi vì mình phải tập ăn nè, tập ngủ nè, tập độc cư nè. Mà cái mục đích độc cư là sống một mình, không có nghĩa là độc câm, không có phải không nói, nghĩa là nói nhưng mà nói đúng, hỏi đúng đạo, nói đúng chứ đừng nói chuyện tào lao. Nhưng mà không được tập trung nói chuyện, mà muốn nói thì đến một cái nhà khách nói đâu danh chánh ngôn thuận đàng hoàng. À, chứ không có lén lén mà vô trong thất, người này núp bên đây núp bên kia nói chuyện thì không được. Nhưng mà họ tu rồi họ đâu có dám rủ ra nhà khách ngồi nói chuyện mấy con. Cái điều đó nó khó vậy đó. Nhưng mà sự thật thầy cho phép mà, khi muốn nói chuyện mình nói muốn nói chuyện với người nào đó, đến kêu người đó ra ngoài nhà khách ngồi nói, trong chúng người ta không có làm sai. Còn mình nói chuyện vậy thì trong chúng người ta nói mình nói chuyện, rồi người ta nói mình nói được thì người ta cũng sẽ làm được, rồi toàn chúng nó sẽ nói chuyện nhau hết, nó làm đậm cái tu viện đi. Đó là cách thức mình phải sống cho đúng mấy con. Cho nên mấy con tưởng là tu khó lắm chứ phải dễ đâu, nội cái sống không là khó lắm. Ăn ngủ độc cư là thấy ai cũng rét hết á, chứ không phải nói thì nghe nó dễ lắm, nói độc cư có gì, tu sống mình nó dễ lắm, chưa chắc nào vô rồi mới biết, nhưng nó sống khó lắm chứ không phải dễ. Nhưng mà giải thoát thật sự mấy con, nó giải thoát thật sự. Bởi vì các con có sống độc cư thì các con mới sống cho mình, còn không mấy con nói chuyện mấy con sống cho người khác bên ngoài đó, mấy con sống cho mấy con. Mà sống cho mình thì mấy con mới xả hết tâm, mới thanh tịnh, mấy con mới đi tới cái rốt ráo. Còn mấy con tu hành, mấy con tới giờ mấy con ngồi thiền, hết giờ mấy con xả ra cái tụng 5 tụng 3 ngồi nói chuyện, trời đất ơi kiểu này tu chắc không biết bao nhiêu lắm, không biết bao nhiêu kiếp. Thầy nói muốn thành Phật mà tu kiểu này chắc chắn là vô lượng kiếp. Không có thành Phật đâu, bởi vì mình ngồi thiền rồi cái mình xả ra cái phóng vật ra, cái nói chuyện này chuyện kia, chuyện ăn chuyện uống chuyện gia đình chuyện tu chuyện hành, nó đủ loại hết, bàn kinh bàn sách đủ loại hết. Như vậy là hoàn toàn bị động hết, tâm không thanh tịnh. Cái mình nói ra thì nó không mất thanh tịnh rồi. Mình tu mình phải hiểu cái điều đó chứ, mình không hiểu thì mình thấy chùa thì cũng tổ chức nào này kia, trong giờ thọ bác quan trai tụng kinh ó ré ra cái giờ nó rồi nói chuyện hào hào, thọ bác cái kiểu này ông Phật cũng run. Tại sao đệ tử không, nó hồi nó tụng niệm thì nó yên tĩnh một chút, nhưng mà hết thờ tụng niệm rồi bắt đầu nó ra nó nói chuyện quá trời như cái chợ. Ông nói trời đang lập cái chợ họ bắt con trai chứ có cái gì đó. Cho nên trong cái sự tu phải đúng mấy con, chứ sai thì không được, tu hoài nó không được, chứ không phải dễ. Thường thường là người ta thích vui, cái chỗ nào mà tổ chức vui chơi đó người ta thích đến đó, có những cái vui chơi thì như là cái trò giải trí cũng qua cái hình ảnh Phật giáo, nhưng mà cái trò giải trí đi kinh hành vì trời đất ơi tập trung như lính đi. Ở các con mới đến mấy cái chùa mà họ tỏ với con trai con, họ đi kinh hành con, người này đi rần rần đi hàng trước hàng sau đi, họ đi rần rần như làm sao tập trung được mấy con. Nội cái động của họ không, mình cũng động tâm rồi, nghĩa là mấy con thấy ở đây người ta đi kinh hành là ở khác nào người ta đi, mấy con có thấy họ đi cái mặt họ ra ngoài không? À, nhưng mấy cái thất như vậy vậy ấy, mấy con dòm ở đâu nó im tĩnh đó, đi xung quanh thất họ, đi trong thất họ chứ không có được đi ra ngoài, đi ra ngoài làm chướng người ta. Rồi ban đêm á, có chỗ đoạn đường nào mà vắng không ai á thì mình ra đó mình đi, còn chỗ nào có người thì mình tránh mình đi chỗ khác. Đó là mình tránh cái thất của mình, sợ trong thất mình nó buồn ngủ, cho nên mình đi ra ngoài để cho đừng có buồn ngủ. Rồi cho nên vì vậy mấy con thấy bên nữ của làm mấy cái đường, cô làm mấy cái đường vậy, à, trong cái khu đất của làm mấy cái đường vậy. Rồi mỗi người họ chiếm một cái khoảng đường đó họ đi kinh hành. Ban đêm nó buồn ngủ họ ra khỏi thất họ, họ đi kinh hành để cho đừng buồn ngủ. Ở như bên nữ họ có một cái khu họ để mà đi kinh hành ngoài đó là nhà họ ở thì sang sát, nhưng mà khi mà tu tập nó bị quan trọng, họ ra những cái đường đó họ đi kinh hành, họ độc bộ, họ độc cư, độc bộ, độc hành, họ đi để họ phá cái quan trọng, chứ không được đi chung. Đi chung thì nhiếp tâm rất khó, nó phải có cái nơi tu tập chứ có nơi tổ chức nữa. Thôi rồi bây giờ mấy con chuẩn bị về mấy con, rồi khi nào có dịp lên thăm thầy nữa, chuẩn bị những câu hỏi gì đi. Nếu muốn làm Phật thì phải hỏi hết, chứ mà muốn làm Phật mà không hỏi thì chắc không biết đâu mà làm nữa. Có ai hỏi gì không con? Không hỏi gì mấy con cứ hỏi đi. À, cái lớp học thầy thì hôm nay nó có nhiều người rất là tiến bộ lắm con. Và đồng thời bắt đầu cái lớp mà thực hành, tức là bước qua cái lớp chánh tư duy, chánh kiến rồi, mà họ hiểu biết ở trong cái đầu, họ rất giỏi mà. Họ hiểu bây giờ mà họ đứng ra họ làm giảng sư, họ dạy rất là hay. Kiểu là đào tạo họ trở thành những người mà hướng dẫn rồi. Rồi bắt đầu bây giờ họ thân giáo, tức là họ áp dụng để cái đời sống của họ đúng cái đức hạnh đó con. Áp dụng để họ xả tâm, để họ ly dục giáo pháp hoàn toàn. Từ cái hiểu biết của họ dùng tri kiến, đến khi mà áp dụng vào cái tâm niệm, họ ngồi tu trong cái nhiếp tâm mà ức chế, như mấy con đừng có niệm đó. Mỗi cái niệm ra là một cái đề tài họ để họ quán xét, họ xả đó. Cho nên họ làm chủ được tâm họ hoàn toàn. Cái phương pháp học của Phật nó thực lắm. Cho nên lớp thầy nó sẽ bước vào cái lớp thứ hai này, nó sẽ đưa họ dần đi đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Còn đưa vào chánh kiến thì bây giờ cái lớp này đứng ra mà giảng đạo, họ sẽ thuyết giảng rất hay. Những cái bài kinh mà của Phật bây giờ họ đưa ra họ thuyết, họ biết cái bài đó là Đức Phật dạy cái pháp gì, nhân quả hay hoặc là quán bất tịnh hay hoặc là hơi thở hoặc gì, họ đều nắm vững hết. Mỗi bài kinh họ đưa ra họ soạn thảo để mà họ giảng thì thầy nói rằng giảng sư mà đã học có tiến sĩ rồi chưa chắc bằng cái lớp học của thầy, mà trong 3 tháng thầy dạy mà đấy. Nó nắm được cái cốt cán và thầy hướng dẫn cái người mà có trình độ, cho nên họ nắm rất vững, họ quán xét, họ viết bài rất là hay. Các con chưa có đọc cái tập mà xuân của những cái bài của tu sĩ ở đây mà viết từng cái bài học của họ, họ kết tập lại thành cái xuân bính tức năm nay đó. Những cái bài họ viết rất là đặc sắc mới rồi. Nhưng mà thầy chưa cho phổ biến. Đó là cái khả năng của họ, phải đào tạo, mà đào tạo những cái nhân tài để sau này họ đứng để mà mở lớp mà dạy đạo đức. Cũng như là bây giờ ở thành phố, mấy con là Phật tử thành phố không? Thì ở thành phố nếu mà có đủ duyên mở cái lớp học Bát Chánh Đạo, thì cái lớp chánh kiến, thì những đệ tử của thầy đào tạo đây họ được về, họ dạy đó. Ví dụ như một tháng 4 ngày, cái ngày chủ nhật để mấy con đi làm đó, thì mấy con có cái ngày mấy con nghỉ ngày chủ nhật, mấy con sẽ ghi tên giờ mấy con học đạo đức. Vào cái ngày đó người ta sẽ giảng dạy cho mấy con cái đạo đức, nhân bản nhân quả, sống công làm của mình, của người như thế nào, khi đó người ta triển khai cái hiểu biết của mình. Cho nên khi mà sự kiện nó xảy ra thì mấy con đã hiểu biết, cho nên mấy con sống đạo đức không lành của mình cũng được. Tại vì mấy con hiểu biết, mấy con mới xả được tâm, mấy con mới tỉnh táo, mấy con biết được cái này là ác pháp, cái này là thiện pháp. Từ cái hiểu biết đó, nó làm cho tâm của con nó bình tĩnh, nó không có giận hờn, nó không có đau khổ, nó không có phiền não. Rồi cái từ hiểu biết đó mà cái người đó họ dùng cái ngôn ngữ xảo quyệt như thế nào, các con đều phát giác ra được cái xảo, gian xảo của họ. Họ có cái tầm hiểu biết, người đó nói như vậy là biết. Bởi vì thầy dạy cái ác, cái ái ngữ và cái tà ngữ. Cái người đó nói cái giọng tà ngữ đó biết là có mưu đồ ở trong đó. Người ta nghe qua người ta biết cái người này sẽ lừa đảo mình đây. Dùng nói lời nói nó ngọt ngào chứ người này lừa đảo. Họ biết liền mấy con. Bởi vì đây trong cái chánh kiến mà làm cho cái người đó cái hiểu biết, người đó hiểu biết được cái ngôn ngữ đó, cái lời nói đó là cái lời xảo trá. Còn nhiều khi chúng ta vì cái tâm của chúng ta nó mê, cho nên vì do đó chúng ta không tỉnh được. Cho nên cái người đó nói nghe ngọt ngào quá, mà mình không ngờ trong cái ngọt ngào đó có cái thủ đoạn, nó phát giác được. Ở đây thầy dạy cho người ta đến cái sức mà tỉnh thức như vậy, người ta hiểu được cái thâm mưu, cái âm mưu ở trong cái đầu óc đó. Thì bây giờ mấy con ở thành phố lên đây mất công lắm. Để khi nào mà có cái trường hợp mà ở đó nó mở cái trung tâm an dưỡng, hoặc là cái khu cái chi nhánh an dưỡng ở đó, thì nó có những cái lớp. Bởi vì mình mở cái lớp học là phải có chính quyền chấp nhận. Không chấp nhận mà mình tập trung 20-30 người mình học đó, công an đứng giải thể mình liền, nó hỏi mình làm gì đây, làm chính trị phải không? Có phải không? Còn mình có giấy tờ đàng hoàng, đây là cái lớp học đạo đức ở trong cái trung tâm an dưỡng mà, cái chi nhánh an dưỡng, thì mình có giấy tờ thì ai đuổi mình? Mà mình thật sự mình dạy đạo đức thật mà. Rồi những cái bài dạy đạo đức đó đều được mình trình cho văn hóa hết, thông tin văn hóa chứ đâu phải không? Sách của mình có xin phép của nhà nước hết rồi, thì mình đưa ra đây tôi dạy theo cái này này, nhà nước đã chấp nhận cho chứ đâu phải tôi dạy như cái gì mà tôi không được nhà nước chấp nhận. Do đó thì nó bảo đảm cho sự bình an cho mình vô tu chứ có gì vô học cái gì. Cho nên mấy con đến mấy con học, người ta dạy cho mấy con một ngày, rồi tới tuần sau mấy con học một ngày, học chừng 3-4 tháng sau mấy con thấy gia đình mình giờ hạnh phúc rồi, vợ chồng có gây ra nữa. Người nào cũng nói ngọt ngào hết, không có người nào mà nói cái lời mà ác ngữ trong đó hết. Người nào cũng nói ái ngữ, lời nói nhẹ nhàng êm hết. Con mấy đó là người ta đem lại cái hạnh phúc cho chung cho mọi người. Thì mấy con khỏi lo đi, chừng đó là mấy con thầy sẽ cho người đến thành phố để mà dạy mà. Thì hôm giờ thầy có xin, thầy có nói với cô Liên Châu cố gắng xin phép cho được, để rồi chừng đó thầy sẽ cho người. Bởi vì mấy con đến đây mấy con tốn hao nhiều, thầy cho một người đến đó chỉ tốn vài ngàn bạc tiền ô tô buýt thôi, ở đâu có gì nhiều đâu. Mình lên xe ô tô buýt nó chở mình tới đó, mình đi mấy chặng mà mình đến có gì đâu, có một người mà đâu có tốn hao, nó tốn mấy con. Rồi mấy con ở đó, mấy con đến đó, mấy con đi ô tô buýt đến đó, mấy con học, học rồi mấy con về cũng đâu có tốn hao bao nhiêu. Còn bây giờ mấy con mướn cổ xe mấy con đến bao nhiêu tiền, rồi mấy con học rồi mấy con trở về chứ làm sao mấy con ở đi được. Bởi vì mấy con là cư sĩ rồi, nên nó khó. Còn mấy con mà có cái duyên mà rảnh rang được về đây để mà tập, để tập sự, để mà mình tu lâu dài, để đến khi mình trở thành một tu sĩ hẳn hoài, thì mình phải về đây cái cơ sở nó đào tạo cho mình từ cái sơ đẳng cho đến cái cao đẳng của nó, để mình đi vào cái sự làm chủ sinh già mình chết cùng đi sâu. Còn kia chỉ dạy đạo đức thôi, nó tạo cho mấy con có cái thế để mấy con học được đạo đức. Thầy mong rằng mấy con được học đạo đức để đem lại hạnh phúc cho mấy con thôi, không có gì. À, bây giờ mấy con hỏi thì nhìn nó con thôi chờ đợi đi, đủ duyên mấy con, chưa đủ duyên thì thôi, mà đủ duyên thì có. Rồi 10 năm thôi. Hồi đó còn trẻ, bây giờ già rồi nhận ra sao được.
Nhận ra chứ mà con nó không nhớ lại trong cái nhóm nào.
Vậy hả? Thôi nhóm nào cũng được thôi, không biết. À, bây giờ ở trong hả con? À, thôi ở trong chút rồi thầy ra cho, thầy ra cho tiếp. Thôi tối ngày thầy tiếp khách thì không biết khách được với mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con ra con. Mấy con về con. À, mấy con về con.
Mấy con về.
Mấy con về.
Dạ, con với chồng con với con nói thầy quý yêu nói thầy con con Liên Phước, Trung Liên Châu á thầy.
Dạ hả con.
Dạ.
Rồi được rồi thầy.
Chồng con với hai đứa con.
Sẽ thầy làm cái điệp phái này sẽ gửi cho ai đi con?
Dạ ngày mai con với Châu lên.
Dạ hả con. Được rồi, được rồi, cô Liên Châu lên, tại vì ngày mai thầy sẽ gửi cho hết.
Dạ, con lên nữa, con đi với Liên Châu lại thầy.
Rồi rồi được rồi, ngày mai thầy sẽ gửi cái điệp phái cho.
Dạ thầy.
Rồi được, con về.
Thầy, chồng con nóng nảy quá. Về lần nào cũng la nói luôn rồi.
Đúng vậy. Là bởi vì cho nên vì vậy mà con bác quan trai con ước nguyện cho cầm con đừng có nóng nảy nữa.
Yeah.
Nó sẽ ước nguyện nó sẽ cảm thông sau này không sẽ ít nóng nảy nữa.
Yeah.
Con
giờ về
nó...
đi giờ thôi về là nóng nảy la nói luôn. Chửi quá trời luôn.
Yeah.
Vậy là mình niệm sao
thôi. Mình con sẽ cả ngày tỏ bác quan trai con giữ tám giới đó con. Rồi con ước nguyện cho chồng con đừng có sanh nhiều nữa.
Yeah.
Cho nó dùng cái ái ngữ hơn mình những cái ái ngữ đó.
Yeah.
Con ước nguyện vậy thôi.
Yeah.
Tự nó tự cái ước nguyện với mình giữ giới đó nó chuyển biến cho chồng mình đó.
Yeah.
Chứ còn mình khuyên không được đâu.
Dạ đúng rồi. Là niệm vậy đó.
Mình niệm vậy đó. Tức là mình niệm ở trong đầu của mình như ước nguyện vậy.
Yeah.
Mình sống trong cái ngày đó mình giữ gìn giới luôn.
Yeah.
Tám cái giới đó.
Yeah.
Để sau này có dịp rồi thầy sẽ chỉ cho.
Yeah.
Chỉ để khắc phục những cái khó khăn.
Yeah.
Cái nghiệp của con.
Dạ thưa thầy.
Rồi con về. Thôi bây giờ thì con sẽ nói với Út đó, rồi coi tiếp coi ra thất rồi ở chỗ nào đó chỗ yên ổn đi con. Rồi thầy sợ tu hành mà nó qua một cái lớp học rồi như thế này tu sợ không kịp. Thôi bây giờ được tới đâu hay đó chứ bây giờ thầy biết thì nó quá trễ. Thôi rồi được rồi con không gì đâu con. Sáng mà lo tu giải thoát chứ thầy thấy mấy con đi tới đi lui hoàn toàn là mất cái thời gian quá quý, tuổi trẻ quá mà nó chẳng được gì hết con. Nhiều khi nó làm con mấy con động tâm thêm nè, đi ra tiếp ba cái chuyện nó ra đầu động tâm lắm.
Một thời cái bạch trường lão bây giờ con qua cái lớp sáng kiến rồi thì trong
thì bây giờ bắt đầu qua cái sắp sửa qua cái lớp chính tư duy. Còn làm mấy bài nữa, cái bài mà tâm hỷ, đức tâm hỷ với đức tâm xã nữa là nó xong rồi thì tức là qua cái lớp chính tư duy. Qua lớp chính tư duy tức là áp dụng trong cái chính kiến vào cái lớp chính tư duy, tức là suy nghĩ để hóa giải những cái tâm niệm đau khổ. Cái mục đích nó như vậy. Chứ không phải suy nghĩ mà để mà suy nghĩ như chính kiến, mà suy nghĩ để hóa giải, để làm cho tâm mình, để làm cho những ác pháp, để làm những cái tâm niệm của mình cho nó ly xả. Đó là cách thức áp dụng vào cái chính kiến. Cho nên qua cái lớp này thì coi như là con còn ở lại để mà tu học cái lớp chính kiến. Chính kiến vì cái lớp chính kiến thì có một số người họ chưa có đủ tiêu chuẩn lên thì họ còn ở lại. Bởi vì dù sao đi nữa lên nó phải lấy tiêu chuẩn mà đủ cái chính kiến. Còn cái chính kiến mình chưa đủ mà mình lên mình học lớp chính tư duy thì mình bị ức chế tâm, nhưng mà không xả. Vì mình quá không thấu triệt, không có thấu triệt được cái tư tưởng hiểu biết đó, thì nó bị ức chế cái niệm. Vì vậy mà cái công đường tu nó không có đạt được kết quả sau này. Cho nên nó buộc lòng phải cho họ ở lại. Thì ở lại thì mấy con mới vào thì mấy con phải nằm chung với cái lớp ở lại. Bây giờ nó sẽ thành lớp cao thấp để thầy sắp xếp mấy cái lớp này lại cho nó sẽ giao cái lớp chính kiến cho mình. Nghĩa là cũng đi bắt đầu từ cái bài học đầu tiên để coi tôi coi cái sự hiểu biết của mình nó có xuyên suốt, tức là có thấu suốt cái lý của nó. Mà khi mình muốn hiểu một cái lý nào đó, ví dụ như nhân quả thao ngọc, thì mình có hiểu xuyên suốt cái lý đó không? Rồi cái lý mà nhân quả con người, đường đi nhân quả con người, thì mình có hiểu cái nhân quả của con người, có thấu suốt cái lý của nó, không còn cái chỗ nào mà không hiểu đó. Thì mình phải làm bài rồi mình mới căn cứ vào chỗ làm bài đó mình mới hiểu được cái mình có hiểu hay là không hiểu, để người ta giúp cho mình hiểu. Từ cái hiểu đó mình mới đem áp dụng vào cái đời sống của mình, mình mới xả được cái tâm. Vậy mà cái hiểu đó gọi là tri kiến giải thoát, cái hiểu biết để mà giải thoát. Ở đây mình nhằm để triển khai những cái cái khả năng xả tâm đi dục đẹp đó. Nếu mà không có đủ khả năng đó thì mình bị ức chế. Cho nên mình bị ức chế mà từ lâu tới giờ thì hầu hết là mấy con bị ức chế, cho nên mấy con dậm chân tại chỗ mà không tiến tới được. Buộc lòng thì phải mở cái lớp này để hướng dẫn cho nó được rốt ráo, đào tạo cho được người tu chứng để bảo đảm là Phật pháp là có người tu thật tu chứng. Chứ không khéo mình nói xuông là vì gì mà tu cứ ức chế không mà làm sao không nói xuông. Bây giờ mới có cái lớp mà dạy kỳ cục đó nhé. Chứ hồi nào đến giờ có ai mà dạy kỳ cục. Ở đây là chỉ có thầy làm gan mà dạy thôi, chứ còn dạy cực lắm. Người ta dạy học trò, người ta chấm bài ấy, thì như 60 đứa học trò thì nó cao lắm, thì những đứa nào làm cái bài luận nó cũng chừng 4 trang giấy thôi. Còn này trời đất ơi, nó làm một tập giấy 100 trang. Thì con thấy một bài luận một tập giấy 100 trang còn bằng người ta dạy một cái đám học trò nó rồi. Nó mệt lắm, con phải đọc trời đọc 100 trang, mà người nào cũng 100 trang hết, thầy đọc muốn điên cái đầu. Chứ đâu phải đọc mà đọc cái gì nó hấp dẫn đọc, chứ họ đọc cái bài của mấy con trời đất ơi, nó trời tới trực lui mà đọc. Đọc mà phải sửa từng chữ, phải sửa cái sai cái đúng. Có nhiều khi đọc lướt qua chứ đọc không được kỹ lắm, chứ đọc được kỹ thì dập hết tất cả những cái sai không đúng. Thôi được rồi, thôi con ra đi, con ngủ gì đó. Hồi kỳ này có giấy tờ gì không con?
Cái bệnh đường lão con, cái giấy chứng minh thì con bị mất, con chưa làm được, mà con chỉ điện về và nhờ sẽ đặt xin giấy tạm vắng vào.
Điện nào có giấy tạm vắng rồi coi tới coi sao đi, trình cho nhà nước để mình đăng ký mình ở đó con.
Con có thì... để một thì con lấy được cái chứng minh, không vậy là con phải làm. Nhưng mà con chưa về được thì tạm thời thì giấy tạm vắng, còn cái giấy tờ thì con cũng đã nhiều thì mới nào có thể.
Phải phải lo giấy tờ đó con, bởi vì cái lớp của mình đương học đó, nó có cái gì nó giải thể công an, cho nên bảo đảm an toàn trước hết. Thành có khi mà nó có xét này kia là mọi người đều có giấy tờ đàng hoàng, bởi vì đó là cái pháp luật chung cho đất nước. Mà nếu mình sai là họ kiếm chuyện, cái bảo đảm cái lớp của mình, cho nên muốn bảo vệ nhưng mà thì mấy con lo giấy tờ đủ để bảo đảm cho tất cả mọi người đây được yên ổn. Chứ nó có không cái lỗi chút là nó tìm mọi cách nó dập mình à. Còn mình không có lỗi thì nó không dập. Tưởng hôm Tết á là nếu mà cô không có khéo léo là nó xét này, cô biết nó, nên nó khi mà nó có cái lệnh nó xét đây rồi thì cái công an xã nó cho hay á thì à, mình chỉ cho nó đứa một chai rượu hay này kia ra thì thôi, chứ không trời nó sẽ mình đậm lắm đâu. Chứ không phải dễ đâu, cả một cái đu viện này nó gom là cái chỗ nào nó xét cái giấy, nó hỏi từng người công an mà còn hỏi mình ở đâu làm gì người đi lọc đủ đó. Thầy nói mình khéo léo nó thì nó bình yên đó, chứ còn mình không khéo léo nó đến nó quậy. Mà cái lớp mình đông đảo chứ phải chi mà 50 người thì không nói gì thôi, nó đông quá, 60 mấy người. Cả nam mình ngửi mà nó kêu tập trung lại kiểm tra, nó hỏi cách hỏi thế này thế kia đủ thứ đó. Rồi nó nói mình nói mà có nhiều người họ sợ họ nói bậy nó bạ đó, nó nguy hiểm ghê gớm.
Nhưng mà trường lão là cái phước của con quá kém, đúng ra thì còn giữ được cái sắp lên trên kia thì con nhẹ lắm, nhưng mà không biết tại sao cái phước kém và thành sự con cũng rất là bận tâm. Tôi nghĩ rằng á thì cái người nào có phước thì được học trước, thì con cũng là người đi sau.
Thì đâu vậy, ta tự nhiên vậy đó con.
Con thấy cái trường đạo hoàn thì mà giúp con là phần
nhớ con. Có gì không con? À nhớ đóng rồi con. Nó phổ tô hết rồi con.
Dạ hết rồi.
Dạ cả đóng dữ rồi. Nè à, thầy dán bìa rồi con thấy không con? Cái máy còn để đây nè. được chưa?
Cái này là đĩa rồi. Cái nào làm ra được?
Cái này
làm ra được chưa?
Làm ra được.